À, dạ, bộ Phật nãy giờ tôi chưa bấm, tôi nói lung tung mà tôi chưa bấm bấm chưa bấm mic, lộn xộn lẩm cẩm rồi, lẩm cẩm rồi. Nãy giờ tôi nói lung tung mà tôi chưa 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 bấm mic. Ủa, không nghe to quá là sao? À, rồi thôi chờ chút nha, chờ chút để này. Nhưng mà để nhớ nhắc tuần này tuần sau là cũng chắc cũng giảng nói chuyện như bình thường. Nếu dành được thì giờ để thảo luận thì tốt hơn là nói thêm. Ai có điều ý kiến cần gì nói thì nói, trong một năm trời mình cũng thảo luận cho nó vui chứ, học thảo luận chứ, tôi nói không hoài đọc diễn thì nó hay quá. Rồi xong đó thì là có chương trình hát tất niên, gọi như tất điền được cho nó vui. Thế gian như ly sanh diệt, rồi sau đó là chia tay. Chia tay thì gian sau hẹn gặp lại, 3 4 tháng sau gặp lại cũng lâu đâu đó. Nếu còn có nhân duyên nhé, còn gặp lại được, phải có nếu nếu không được. Rồi xong rồi, thì bây giờ là để trả lại cho anh Vũ nghe. Ô quá trời, ô quá, và thôi biết đâu cái chuyện đời, biết gặp hay không gặp. Rồi ngày nào ra thất hả, là chưa biết, đi vào khoảng chừng hoặc là rằm tháng 3 hoặc là đầu tháng 4, chưa biết chừng, nhưng mà cứ coi như rằm tháng 3 đi, để thì trước ăn cư phải ra chứ, trước ăn cư Phật đản ra chuẩn bị dân thôi sao. À, để chuẩn bị để Phật đản xong rồi, để ăn cư xong ra xong rồi để tiếp tục nói chuyện bữa nào thì cũng được. À, đi giờ, à, đi giờ viết liền thì viết rơi đây. À, đi giờ viết rơi thành à, đi giờ là thưa Chúa Trời. Kính thưa Chúa Trời. Rồi. À, nói chuyện bữa nay chuyện giờ nói chuyện với ai chịu khó để thảo luận kỳ sau này, nói chuyện cho nhiều ý kiến cho nó vui nha. Ý kiến này em thôi nói chuyện riêng, hồi hỏi là thầy dữ quá không ai dám nói, kỳ tôi mang tiếng dữ, mang tiếng dữ kêu quá, tu hành mà dữ kêu quá, tu hành đây ăn khô mình tu hành mang tiếng là dữ kêu quá. À, thôi nghe không, để chờ cho anh Vũ còn có 2 phút nữa bồ phát. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, chúng con hôm nay nghe thầy nói rất là rõ, mà lâu lắm rồi mới nghe được tiếng cười của thầy. Thật ra hôm nay chúng con chắc sẽ có một buổi học rất là tốt. À, quý vị cũng cố gắng nha, thầy kêu gọi rồi đó, là quý vị phải cố gắng đóng góp, thảo luận, chia sẻ bất cứ điều gì trong suốt lớp học, của quá trình học của mình, càng đông càng vui, để cho trước khi thầy nhập thất thì chúng ta có những buổi thảo luận đông đủ và tất cả mọi người đều đóng góp vào. À, còn 1 2 phút nữa, nếu quý vị nào tuần sau đó có nhảy cúng dường lên ôn đó, thì xin quý vị vui lòng liên lạc với Nguyên Vũ và Diệu Anh để sắp xếp chương trình mừng tất niên của chúng ta. À, bây giờ còn 1 phút nữa, không biết là nếu có quý vị nào cần thử âm thanh để chút nữa chúng ta thảo luận thì Nguyên Vũ xin kính mời tất cả quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. À, đúng 4 giờ thì lớp học của chúng ta bắt đầu từ ngay từ bây giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, một lần nữa thì tất cả chúng con hiện diện tại đạo tràng xin được hân hoan kính chào đón thầy, và ban điều hành xin được gửi lời kính chào quý thầy, quý cô và tất cả đạo hữu hiện diện tại đây, và kính chúc tất cả chư vị một ngày thật là an lành và lợi lạc. À, con xin kính mời ông, kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng giữ thân khẩu ý cho thật thanh tịnh để niệm hồng danh Phật 3 lần cầu gia bị cho lớp học. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin kính mời ông và kính mời tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và A Di Đà Phật. Cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu của chương trình là phần thảo luận, phần đặt câu hỏi và phần chia sẻ những suy tư của quý vị. Thì theo lời kêu gọi của thầy cũng như để đóng góp vào cuối năm thì mong tất cả quý vị hãy hưởng ứng để cho lớp học cuối năm vui vẻ hơn là những tuần trước, tại vì có ít khi nào chúng ta đưa tay đặt câu hỏi. Như vậy thì thầy đâu có biết là chúng ta hiểu tới đâu. Thành ra quý vị cố gắng tích cực giơ tay để đóng góp vào chương trình học hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong được thấy những bàn tay của tất cả quý học viên trong lớp. Dự anh bắt đầu nha. Nguyên Vũ mời dự anh nha. Dạ A Di Đà Phật. Dự anh không có mic. Không có mic thì dự anh post câu hỏi lên cũng được. Không có sao. Dự anh qua mắt chương trình trước đi. Không lẽ tuần nào mình cũng không có câu hỏi sao? Thành ra gọi là tha thiết kêu gọi tất cả quý vị 15 giây, nếu không có ai giơ tay đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ thỉnh thầy bắt đầu giảng tiếp tục cho lớp học ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. 15 giây rồi mà cũng không có ai đặt câu hỏi. Thật sự đó, như thầy nói đó. Ok, Nguyên Vũ chờ. Giờ anh cứ từ từ đặt câu hỏi lên. Nguyên Vũ may mắn có dịp tới chào ôn thì thấy ôn rất là hiền. Thành ra quý vị cố gắng ôn rất là hiền và cởi mở với tất cả mọi người. Thành ra quý vị hãy cố gắng đặt câu hỏi, mình học mình phải hỏi để ôn biết được chúng ta hiểu như thế nào và chỗ nào ôn cần gọi là phải nhấn mạnh hơn. Quý vị cố gắng giơ tay đặt câu hỏi. Diệu Anh cứ việc phát chat thẳng ra public đi, rồi Nguyên Vũ sẽ đọc luôn. Dạ, kính thưa ông, Diệu Anh có một câu hỏi là có một người kia có một tai nạn xảy ra và nhờ một vị thầy kia cầu nguyện cho họ vì tin tưởng sẽ hết được tai nạn. Vậy thì khi cầu nguyện có hết được không hay còn tùy nghiệp của mình? Dạ, con xin kính thỉnh ông.
Rồi, Phật chào quý vị. Trả lời câu hỏi này, cái này nếu mà một cách tổng quát thì người học Phật thì ai cũng biết là cầu nguyện thì không có hết tai nạn, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải câu nói đó như vậy. Còn cái tùy nghiệp của mình là nghiệp thì cái này thì cũng đúng, nhưng mà trong cái thực tế của ý nghĩa thì không có cái nào mà hoàn toàn là 100% là mọi sự nó xảy ra y như mình nói về lý thuyết. Cái này giảng nói chuyện nó dài dòng chút, vấn đề này là vấn đề nghiệp. mà cái từ nghiệp là một trong cái từ không đơn giản như trong cái chuyện mình hiểu. Nhiều khi trong cái nhiều kinh luận các tổ, các luận sư và các gọi là các nhà luận sư lớn của Phật giáo cũng nhắc nhở là mình hỏi nghiệp tới giới hạn thôi không thể hỏi hết được. Vì trong cái sách, trong kinh nói một trong 10 lực của Như Lai, tức là 10 cái năng lực mà không ai có, tức là tầm 18 cái bất cộng đó, 18 cái không có vị thánh mà có, một trong cái đó là hiểu biết cái nghiệp và quả của chúng sanh. Nghiệp quả có nghĩa rằng những cái hành vi như vậy sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Cái nghiệp chúng ta giảng thì Phật giáo gần hay nói nghiệp và giảng, mà ngay trong một số câu chuyện cổ tích Phật giáo cái giảng nó thường là nó không đúng cái giáo lý, tại vì giảng cho bình dân người thường nghe, mà giảng đúng trong nguyên tắc giáo lý thì người ta không thể tin được, mà khó tin, khó tin ghê lắm. Cho nên chị mà chị hiểu hết cái nghiệp thì chỉ có Phật mới hiểu hết được, giờ đó thì cũng dễ thôi. Vì những hành vi như vậy, nó một hành vi xảy ra, một hành vi này có nhiều nguyên nhân, nhiều điều kiện chứ, nhiều điều kiện, mà trong đó không ai biết điều kiện này là điều kiện chính. Đơn giản nhất là khi giết người, nó có nhiều cái điều kiện. Tất nhiên là giết người thì ta gọi là thường mạng, nhưng mà tùy theo điều kiện thường mạng. Giết người vì thù hận, giết người vì nóng nảy, giết người vì ấy, vì tham, hay là giết người vì bất cứ lý do gì, nó có hàng trăm điều kiện giết người, không phải không? Mà khi đi ra tòa thì người ta cũng chỉ có thể xử những cái điều kiện lớn, nhưng cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ không xử hết được, mà những nguyên nhân nhỏ không thể biết hết được. Đây là cái chuyện rõ ràng nhất mình biết. Thì làm sao mà ai đủ trí tuệ để hiểu biết tất cả những cái đó? Nó dài dằng, một cái tai nạn xảy ra, nó có hai cái trường hợp. Một là cái quả mình phải trả trong đời trước, mà hai là một cái nhân nó xảy ra trong hiện tại, một cái chuyện xảy ra trong hiện tại. Này, hai cái, một cái hành vi như vậy nó có thể là nhân và nó có thể là quả, mà ai đủ trí tuệ để biết rằng đó là nhân hay là quả. Người ta quánh mình ra người đường, ta quánh mình một cái, ta nói rằng đó là quả mình, nhưng mà chính ta trả quả hay người kia gây nhân không ai biết được. Xét cái tâm trạng thì về một phương diện khác đó, thì anh kiên gây nhân thì sẽ trả quả. Thì trong cái nhân quả không có cái lý nào mà gọi rằng là cái quả mà phải giết người thì trả thù, tức là người ta giết mình rồi có cái quả là phải giết lại, bởi vì cái người mà giết lại đó thì phải lãnh thêm cái quả khác nữa. Thì hai cái trường hợp là nó không có đơn giản cái chuyện đó, tức là mình nói rằng tôi bị người ta giết, cái người mà giết tôi đó là trước kiếp trước tôi giết nó, bây giờ nó giết lại, rồi về sau nó giết tôi nữa, ta gọi là nhân quả lòng vòng. Cái này đúng một phần cho cách đời, nhưng thực ra thì phải có người đầu tiên giết. Chứ người đầu tiên là ai? Một trong hai người, ai người đầu tiên? Thì trong quá khứ ai đầu tiên không biết, thì phải có cái khởi đầu, đó là chúng sanh phải có khởi đầu. Thì cái khởi đầu như vậy thì là ai, người nào gây nhân thì khởi đầu, thì trong cái hiện tại là quả hay là nhân thì mình không biết được. Chứ những cái tai nạn, với một phần nữa là không có cái nghiệp nào mà dẫn đến cái chuyện mà gây tai nạn cho người khác. Gây tai nạn cho người khác đó là trước hết là do cái tâm tư của mình, một là mình cố tình, hai là vô ý, cả hai cái. Còn cái tai nạn xảy ra người kia nó không phải là tình cờ, nhưng mà nó như điều kiện, nhiều cái điều kiện. Điều kiện mà trong cái chuyện sinh hoạt hàng ngày á, nó có mấy cái nó chi phối cái đời sống á, gọi là cái đời sống, đây gọi là tai nạn chết người nha. Khi ta gọi là một người mà bị tai nạn hay là bình thường mà chết thì có mấy cái yếu tố để mà chết. Một là thọ tận, tức là hết tuổi thọ. Khi mà thọ thai thì nó được ghi cái mã số trong cái thai của mình là sẽ tồn tại bao nhiêu đó. Và trong khoảng thời gian đó có thể kéo dài và có thể kéo ngắn. trừ một vài trường nơi, thí dụ như trong kinh nói rằng ở Bắc Cửu Lưu Châu, đây là một thế giới có thể hiện tại có thể không, nhưng mà đời sống là không có tranh chấp, không có tranh chấp và không có cái vấn đề thiện ác, vì con người nó chất phát, không có suy nghĩ thiện ác. Và những hành vi ở trên cái thế giới văn minh gọi là đó chuyện là bình thường, thì cái thế như vậy không thiện không ác, và do đó không có phước cũng có tội thêm đời này, mà chỉ những cái gì đã hưởng trong quá khứ thì hưởng cho hết. Chính vì vậy mà ở đó không có cái trường hợp tai nạn bất ngờ, những gì xảy ra đều là do quy định từ trước. Tức là nói rằng không có nửa chừng mà chết, còn ba cái châu còn lại, tức là ba cái nơi mà còn có trình độ phát triển văn minh, thì có nhiều trường hợp chết bất thường. Thế nhưng mà trước hết là cái thọ tặng. Ở cái Bắc Cửu Lưu Châu không có thọ tặng. Đây là điều kiện bảo vệ đời sống dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt. Là với cái dị thuộc, dị thuộc thân mình, mình quy định sống như thế nào nó đầy đủ. Chúng ta biết rằng là trong sách, ngay như trong sách y học Trung Quốc, thường đặt câu hỏi tại sao cổ nhân sống dài mà người hiện tại chết có thể chết yếu, là vì cổ nhân sống trong điều kiện dinh dưỡng bình thường, nên chả ai dậy hết á, nhưng mà ăn uống bình thường và có thể kéo dài đời sống mình ra. Nói theo kinh thì người đó có thể sống trọn cả cái tuổi thọ của mình, gọi là tuổi trời đó. Tuổi mà trời cho, tức là tuổi tự nhiên, sinh ra cái tự nhiên như vậy là tới chết tự nhiên như vậy, chứ không nói chừng. Thì hằng ngày nay mình chết yếu là do mình thí dụ ăn uống hút sắc được nhiều thứ, cái đó tự hết chưa, là rút ngắn tuổi thọ mày lại. Tất nhiên là không có nghiệp cố định trong cái chuyện tuổi thọ là do nghiệp đấy, nhưng mà nghiệp cố định rằng mình phải sống đúng 95 tuổi. Khi sinh ra có ghi như vậy thật đấy, nhưng mà sống với điều kiện bất thường quá thì là có thể là chừng 70 tuổi, 30 tuổi chết cũng chưa chừng, rút ngắn tuổi thọ mình lại. Thứ nhất đó gọi là thọ tận. Thứ hai gọi là có cái gọi là nghiệp tận. Nghiệp đây là nghiệp dị thục. Nên cái nghiệp dị thục có nghĩa rằng là những cái gì hành vi mình tạo ra đời trước, thì tới khi mà ta sang đời này thì chính cái nghiệp nó kết thành cái dị thục, mà dị thục đó nó cũng quy định cái thời gian bao nhiêu. Cái thời gian nó gọi là thọ đó, tuổi thọ đó. Mình hay gọi rằng là nó ghi trong cái mã số trong gen đó. Cái gen sinh ra thì cái gen tồn tại bao nhiêu nó thôi, không ạ. Mỗi người một khác. Như là cả hai anh em chị em sinh đôi thì cái mã số cho cái tuổi thọ cũng khác nhau. Đó là cái chuyện tục là đã thấy vậy đó. Sinh trong cùng một cái bờ thai, nuôi lớn lên cùng một cái sữa mẹ, cũng xuống trong một cái thân và hai cái đầu khác nhau, nhưng mà điều kiện người kia chết theo là cũng nhiều lý do chẳng phải là, nhưng mà điều kiện không giống nhau thì là đó gọi là cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp tầng là thế nào, cái tuổi thọ là chúng ta có thể bảo dưỡng tới cỡ nào nữa thì cũng tới đó hết, cỡ cái nghiệp tận cùng hết. Mà rút ngắn thì có thể được, nhưng mà kéo dài thì mức đó thì không thể. Mà rút ngắn tới mức nào chúng thể ngắn hơn, mà kéo dài tới mức nào cũng không thể kéo dài hơn. Gọi là nghiệp, mà nghiệp hết là phải hết. Tức là có hai yếu tố, hoặc là hết nghiệp thì phải chết. Tức là có thể kéo dài ra, cái nghiệp nó định là sinh ra cái nghiệp 17, 18 năm. Nhưng mà do cái hoàn cảnh sinh hoạt thì không có thể kéo dài ra, nhưng mà kéo dài tới mức nào nó không thể chịu đựng được nữa. Tức là vì sao? Vì cái quy luật của tâm lý và vật lý nó tồn tại có hạn. Thì nếu mà bằng cái vật chất cũng có thể kéo dài tới mức nó hết. Núi non trời đất kia rồi có lúc cũng phải sập, không thể tồn tại dài vĩnh viễn được. Thì cái thân người cũng phải kéo dài tới mức đó là hết. Trừ những cái người nào sách nói là đạt tới cái mức thần thông, có thay đổi được cái thân, cái sắc này một cách kỳ diệu thì có thể kéo dài đời sống. Cái đó là hai là nghiệp tận, thứ ba là phước tận, thì cái này mới thành vấn đề. Phước là gì? Cũng là nghiệp thôi, nhưng mà điều kiện tạo ra đến nay. Và là nói chung là nếu mà chúng ta gặp những cái chuyện gì may mắn trong đời, cái đó gọi là phước. Mình nói cho nôm na, phước là gì? Những cái hoàn cảnh may mắn mà chúng ta vừa thuận tiện mà chúng ta có thể gặp được. Tức là hoàn cảnh như ý đó, như ý mình làm. Thì ta gọi là phước. phước tất nhiên phải do thiện tạo ra rồi. Mình làm điều thiện thì khi kết quả là như ý, có nghĩa rằng là thuận tiện xảy ra cho những điều mình muốn. Tất nhiên nói chung là thuận tiện chứ không phải tự nhiên nó áp tới. Cũng giống như là người ta bày ra cái cổ đó, ngon lành nhưng mà điều kiện ăn hay không là tùy mình. Thành ra phước không nhất thiết phải rằng bắt buộc mình phải hưởng. Chỉ trừ khi rằng là cái chuyện gọi là bắt buộc là bị người ta thí nghiệm gì đó, ta trói tay trói chân mình lại, thì cái đó thì mình không lấy thí dụ được. Cho nên chỉ gọi rằng phước là một cái điều kiện thuận tiện, nhưng mà hưởng hay không tới mức nào thì vẫn tùy mình. Nhưng mà tất nhiên là tới giới hạn ở đó thì phần phải hưởng, nghĩa là phát sinh cho mình á cái phước là an lạc là sướng ở đây thì sướng, sướng tới mức nào tối đa thì hết, mà tối thiểu thế nào thì hết thì quãng giữa là tùy mình, thì đó là nó vẫn có cái phước. Nhưng mà có cái thêm nữa là cái phước đời này có thể tạo lên được lúc nào mới. Chỉ có nghiệp và thọ, hai cái nó liên hệ tới dị thục, mà dị thục có nghĩa là thay đổi cái thân này thì mới có cái thân này, cái nghiệp này qua cho đời sau thấy một cái thân khác. Nó nghĩa rằng là cái quy định là cái sinh mạng, cái tuổi thọ chúng ta, cái nghiệp nó kéo dài cái đời sống này, cái thân này kéo tới mức nào thì hết, quy định ngay trong lúc mà sát na đầu tiên khi mà thọ thai. Còn cái phước thì có thể thay đổi cuộc đời mình trong đời này, tức là như may mắn thì xảy ra trong đời này, nhưng mà may mắn lúc nào cũng hết chứ không thể vượt qua cái giới hạn của nghiệp được. Cái nghiệp quả đó, quả quá khứ đó, thì cái nghiệp này gọi là phước tặng là thế nào? Nó có hai cái cách phước tặng này. Phước tặng là cái phước của cái thế gian này, của cái đời này nó hết, thì là mình có phước cũng như là có tiền của đó, có tiền của mà trong ngân hàng á, mình nếu mình chi tiêu đều đặn theo cái lương tháng của mình sinh hoạt ngày thì có thể giữ cho cả đời, trọn đời cái tiền đó không hết, mà phung phí thì nó cũng hết nhanh thôi. Cái phước cũng vậy, sinh ra với cái phước mà mình biết tiết kiệm thì nó còn kéo dài cho hết đời mình, không tiết kiệm thì hết nhanh. Thì trong sách Nhoan có câu gì đó, hữu phước bất khả hưởng tặng, phước tặng thì thân bằng cùng. Đã có phước rồi thì đừng có phung phí này thân bằng cùng. Thành ra biết rằng mình sinh ra cái hoàn cảnh may mắn có phước thì đừng có phung phí. Phung phí là sao? Mình làm chương trường ác, làm ngơ trước cái đau khổ của người khác, làm ngơ trước những cái chuyện cầu khẩn của người khác, mà muốn hành hạ người khác làm một cái thì mình hưởng tới mức nào đó thì hết. Tất nhiên là hết phước nó có nhiều cái chuyện. Hết phước là phải chết sớm. Để gì? Để rằng thay được cái thân dị thục này, mà thân dị thục để làm cái hậu quả về sau. Nếu mình làm những cái hành vi gì độc ác, cái hành vi gì đó, mà cái thân này thì vẫn đầy đủ rồi, có sức tai, sức mũi gì thì cũng tới chừng đó là hết. Đau khổ tới chừng đó là hết. Thế nhưng mà với cái phước hết thì cái nghiệp cũ tâm gọi là nghiệp túc tạng nghiệp, những cái hành vi quá khứ chưa thành kết quả sẽ trồi lên và bắt mình phải chịu. Mà trồi lên cái thân này không đủ thì nó phải chết ngay để cho đời sau, mà tai sinh ngay đời sau đấy mà. Thí dụ như cái phước mình hết, nghĩa là có cái túc tạng nghiệp, mình có thể làm lấy con bò, mà con bò thì thân này không thể ăn cỏ được, thân này cũng phải ít nhất ăn uống thì nó có sung sướng hơn con bò. Mà còn phước thì còn duy trì hết phước và làm những cái điều thì phải chết ngay thôi, để là làm con bò ngay tức khắc để đợi sau thành con bò, gọi là phước tặng. Thì trong những cái tai nạn xảy ra thường là do phước tặng, không có cái điều kiện may mắn cho mình xảy ra. Nhưng mà cái này cũng phải có nhiều cái nguyên nhân. Cái người gây tai nạn đương nhiên là vô tình, đó là vô tình. Nhưng mà cái vô tình đó cũng phải do cái điều kiện phước. Tại vì xảy cái tai nạn cho người khác dù là vô tình mà vẫn ảnh hưởng tới mình phần nào. Mình gây tai nạn cho người khác, mình làm cho người khác chết không do tham, không do sân, thì cái tâm mình không bị tổn thương. Nhưng mà cái nghiệp mình, cái nghiệp này vẫn có một tổn thương phần nào. Có nghĩa rằng là mình làm cho người ta chết thì mình phải trả nợ cái chuyện mình chết của người ta, đền bù là cái gì đó. Chứ không thể nói rằng là mình vô tình mà không có đền. Nhưng mà không ảnh hưởng tới thân thể. Có nghĩa rằng cả đời mình làm thiện và để hưởng cái thiện thì sinh ra với cái thân là vẫn thiện như thường. Nhưng mà trả cho người kia trả cách nào? Không nhất thiết là cản người ta phải cản người lại. Không có nghiệp nào như vậy. Trong cái nghiệp nó có gọi là cái định nghiệp và bất định nghiệp. Cái định nghiệp là những cái nghiệp mà phải trả cái gì thục, phải trả cái hình thức nào đó, hoặc là phải đầu thai làm con lợn, hay là phải đầu thai làm con khỉ, hay đầu thai làm con vua, thì nhất định nó gọi là định nghiệp. Định nghiệp nó có đó là gọi là di thục định, tức là cái thân thể nó quyết định, và thời định tức là quyết định về thời gian và đời nào, đời nay hay đời sau. Nhưng mà có những loại nghiệp bất định, tức là di thục bất định, không nhất thiết với cái thân nào phải trả, muốn trả thế nào, cái thân nào thuận tiện là trả. Đây là những nghiệp trung bình, không quá ác, không quá thiện, không quá ác, nó bình thường, trung bình, gọi là bất định. Cũng như vay nợ đó, hay là vay cái chuyện ngân hàng là cái đáo hạn phải trả, mà đáo hạn cái của nào ta cho gia hạn, còn không nó tịch thu gia sản liền. Còn vay bình thường giữa cái thân quyến là những người bình thường với nhau, vay cái miệng vậy là có gặp trả, gặp cái thối, có điều kiện trả. Thì cũng tùy người nữa, thì đây gọi là cái món nợ, nó phải nghiệp là món nợ, vay thì nó trả, tùy theo cách trả. Mình vay người ta, mình vay gạo trả gạo, nhưng có thể không cần trả gạo, trả công thôi. Hằng ngày chúng ta thường trả công thôi. Người ta cho mình một tạ gạo, mình làm cho người ta bao nhiêu chặt, người ta bao nhiêu bó củi thì nó bù lại. Chứ không có cái nguyên tắc nào mà hay trồng dưa thì phải ăn dưa, mình hay nói nghiệp là trồng dưa thì phải ăn dưa, không có. Trồng dưa thì ăn cái khác, trồng cho nó nhất thiết. Nghiệp cũng vậy, không nhất thiết. Nhưng mà thế gian á, thì gọi rằng là mắt đền mắt răng, đền răng, nghiệp nào thì trả quả đó, giết người thì bị người giết lại, không nhất thiết. Giết người với cái tâm tổn hại nặng, rồi đền bù cái thân này thì đời sau, thực ra để cho người giết lại, cũng cái trường hợp cũng khó. Không nhất thiết, vì cái người không giết mình ta phải gây nghiệp nữa. Nhưng mà có thể người ta không gây, tức là cái người đó đời sau người ta tu hành không có sắc, bỗng nhiên người ta tu thì làm sao mà giết? Giờ mình không trả cái nghiệp này, chẳng lẽ mình không đạt đạo, không chứng quả? Cho nên chỉ không nhất thiết phải là giết người, phải bị người giết lại, giết cái không nó tùy theo. Thành ra đây là những cái, nhưng mà giết người nó thay đổi gì thật? Ví dụ giết nặng quá thì bị thiêu đốt trở lại. Ví dụ cái tâm mình giết người với cái tâm sân, mà sân thì là ngọn lửa nó thiêu đốt, thì tùy theo cái mức sân của mình. Ví dụ như mà giết cha, giết mẹ rồi sân tới cái độ mà cực độ thế gian nữa, cho sân bình thường, tức là cái sân mà không còn một chút tình cảm nào nữa. Ngay cả mình giết con kiến, thế là sân thì cũng có, giết con kiến thì vẫn có một chút tình cảm nào đó, tuy rằng nó mơ hồ. Giết con muỗi, con kiến, chứ không độ. Nhưng mà giết một con người, giết cha, giết mẹ thì sân tới cực độ. Sân cực độ thì cái ngọn lửa thiêu đốt mình cũng sẽ cực độ. Cái ngọn lửa đó là ngọn lửa ghi gớm, thân này chịu không nổi. Chứ không nhất thiết phải là giết người, giết cha mình, là sao ông cha không giết lại mình, không có chuyện đó. Nếu giết lại đó là tình cờ, tức là người kia sẽ gây thêm nghiệp thêm, mà người kia gây nghiệp thêm thì sẽ lãnh quả nữa. Cho tôi giết cha tôi, đời sau cha tôi tu hành, cha bao giết người, tôi không thể giết lại được. Nhưng mà cái giết người lại thì quá nhẹ đi, bị người giết lại quá nhẹ đi, không đủ để mà trả cái nợ đó. Thành ra là phải làm cái khác. Nó là trả cái quả lỡ cái thân này, cái tâm mình tham cái sân nhiều quá thì nó tự thành ngọn lửa thiêu đốt mình. Nhưng cái thiệt hại cho người khác thì phải trả. Một cái thân này tồn tại chả có quý gì mà phải trả. Thí dụ như mà bị giết mà giết lại thì trả được cái gì? Nó bị mất đi thì họ tổn hại bao nhiêu, trong cái đời này họ hưởng bao nhiêu phước mà họ chưa hưởng hết, cái túc tàn nghiệp còn, thì cái túc tàn nghiệp của họ đời sau đòi hỏi phải trả. Kiếp nay người ta là hay có một tài sản, có một cái hạnh phúc, cái hưởng lạc gì đó, 5 điểm, 10 điểm gì đó. Thí dụ hưởng giàu sang thì tới 15 điểm, hưởng thông minh tới 13 điểm, hưởng cái gì mình thí dụ cho hết điểm đi. Nhưng mà ta mới tiêu thụ được có 3-4 điểm gì đó, mình giết bất thường, thì những điểm còn lại vì sao phải bù lại cho người ta? Và bằng cách nào bù, trực tiếp hay gián tiếp, tùy theo cái của mình. Nếu mà đời sau nữa mình vẫn người tạo phước và giàu sang thường phải trả, nhưng mà trả bằng cách khác, là phải trả bằng cái trong cái phạm vi quyền lực của mình. Mình làm vua thì mình trả theo kiểu ông vua, trả cho dân. Mình làm người nhà giàu thì theo kiểu người nhà giàu, trả cho người nhà nghèo. Mà làm người nhà nghèo thì kiểu làm cho người nhà nghèo đi trả nợ. Đây là cái vấn đề vô cùng trong nghiệp báo, không nhất thiết nói được. Thành ra có hỏi cái tai nạn xảy ra như vậy, nó có hai trường hợp. Một là phước tặng, mà phước này là bất thiện. Bất thiện tới mức nào đó, mà phước này hết đi, thì cái bất thiện này có nhiều cái trường hợp trong đó. Vì là có những cái điều mà thân này không hưởng hết được, thì ngay thân sau nó phải hưởng. Thân sau nó phải trả, tùy theo mức nặng nhẹ. Thành ra là cái phước không đủ để bảo vệ mình, bảo vệ cái thân này. Cho nên chỉ ra được mình sơ ý, mình đâm đầu vào xe người ta. Còn cái người kia thật ra hoàn toàn không có ý giết, nhưng mà cũng do phước không bảo vệ được, thành ra là phải trả lại, cũng như vô tình chỉ mất tiền vậy thôi. Vô tình chỉ mất tiền thì là cái này là giống như mà lái xe nhưng vô tình, tức là lơ đãng để ý, mất tiền thì phải trả cái số tiền lại cho người ta, là về đời này đời sau phải bồi thường. Chứ bồi thường thì mình có nhiêu bồi thường bao nhiêu trả cho hết, cũng đó là chỉ nhỏ án mà quy định cái người phải bồi thường đó. Không có tiền trả thì phải làm trả khất lần lần, năm này qua năm khác, từ trong tiền lương khấu, từ trong tiền lương mà trả, mà không bị người đó không bị đói, không bị dân sinh năm nay phải đủ tạm thời mà khấu trừ. Cái nghiệp nó cũng vậy, nó có cái luật công bằng của nó, công bằng của cái bản nhân quả, mà nhân quả tác động thì phải có cái tính cách cân bằng của nó. Cái lực phát ra thì chứ đẩy tới cái đẩy một cái vật khối vật tới bao nhiêu trọng lượng, nó chứ không thể đẩy quá, ít quá cũng thể đẩy nổi, thì nó phải có cái sự công bằng giữa cái tâm lý vật lý giữa xã hội và thiên nhiên, chứ không thể nói rằng là một cách mù mờ được. Những cái chuyện nó hơi dài dần chút. Thì đây cái phước bất thiện, thì cái hai là phước thiện, mình làm những cái điều thiện quá mức, tức là cực thiện đó, cái thân này không thể lãnh được. Ngay trong sát na thứ nhất làm thiện, sát na thứ hai hưởng, nhưng mà cái thân này không đủ hưởng thì phải chết ngay trong lúc đó để mà hưởng. Vì cái thân con người nó không hoàn toàn sung sướng đâu, đi đứng nằm ngồi mồ hôi rồi tháo ra tất cả mọi cái thôi hám nữa, thay đổi ngay để thành một cái sung sướng hơn. Thì thân con khỉ chẳng hạn, thân con khỉ thì dù sát na nào vẫn cái khổ của một con khỉ, dù có vui vẻ cách nào cho ta cho chú cho cam ăn chú vui vẻ dẫn thì bạn có khổ con khỉ, mà nó chết ngay sát na xong là ông trời thương sướng hơn nhiều. Thì cái này ngoài người ta không biết được, thấy những người khác tai nạn nhiều lắm xảy ra, cho rằng người đó vô phước cho người sống chứ không vô phước cho người chết. Tại vì người đó chết đi thì người sống mất mát nhiều, mất nhiều thứ. Cái còn người chết ngay sát na đó mà họ làm thiện, họ chết thì hưởng cái phước liền. Còn cái thân này á, nó là khi mà chết rồi thì nó như khúc gỗ, chó ăn cũng được, mà muốn thiêu đốt thờ là không thờ được. Nghĩa là kiểu như hồi xưa bên Ấn Độ dục trên đường cho chó sói ăn thì cũng sao hết. Nhưng mà cái phước của nó thì nó lãnh, nó hưởng. Nhưng mà người đời thứ nhất á, là sợ cái thân này muốn nó kéo dài ra và cho là quý trọng, mà chết bất thực thấy nằm thân cẳng nó cho là vô phước. Nhưng mà cái người gọi là vô phước kia, người ta sướng hơn cái người mà cũng sướng. Một người mà bệnh hoạn, bệnh quá trời đi đó, hành hạ lên xuống, mà chết không được. Thật là chết sướng hơn, không ai đủ quan đồng chết, thật ra làm sao chết. Mình lấy tay bịt miệng mình lại rồi, cuối cùng nghẹt thở cũng phải thả tay ra mà thở. Còn mà nói mà uống thuốc độc rồi mà chết, người ta cũng mới sợ, uống vô nó vật vả chứ phải, nó cũng đau nhất trong ai. Nó có cái báo hiệu mới sợ. Tự thiêu thì cũng nóng, mà thắt cổ thì cũng nghẹt thở, có cái nào ta dám làm hết, chỉ trừ liều mạng quá mà tự tử thôi. Còn thường thường đau cách mấy cũng dám tự tử. Vậy thì cái sống và làm gì đó để hèn hạ, mà chết lúc nào là sướng lúc đó. Chỉ có điều chết đọa hay thăng, đọa lạc hay thăng thiên, đó là cái vấn đề mà chả ai biết. Mà chết là sướng hơn. Ở trong cái lịch sử, trong cái chuyện cổ hồi xưa bên Tàu chẳng hạn, nhiều người bị tra tấn hành hạ khổ chịu không nói, khai bướng cho rồi, biết chắc mình khai mình sẽ bị tử hình, nhưng mà chẳng thà chết còn hơn. Nhưng mà chưa chết liền, khai tử hình tự tử nó dẫn ra pháp trường. Trong khoảng thời gian đó có huyền không thì biết, nhưng mà khi tra quá trời đi thì cũng phải khai thôi, chỉ cũng có một người là đủ sức chịu đựng thì ông khai, nhưng mà phần lớn thì khai nhận tội cho rồi nhận bừa đi, không làm cũng nhận bừa đi, không giết người cũng nhận bừa đi, không có ý giết vua cũng nhận bừa đi, để chết đi để khỏi bị hành hạ. Tức là cái thân chịu đựng tới mức không thể chịu đựng được nữa thì chết đi cho sớm hơn. Thì cũng vậy thôi, cái người trong hiện tại với cái phước gọi là phước cực cực đa thì cũng phải chết bất thường, mà chết nhiều cái chuyện xảy ra. Tức là lúc này cái phước này là phước lớn quá, nó không bảo vệ cái thân này nữa, nó bảo vệ một cái thân khác, thì mình có thể gặp bất cứ tai nạn nào tự nhiên. Mà cái thân này mà cái thọ tận nó ghi ra như vậy, cái dòng sông đang chảy như vậy, không thể bịt miệng, lấy tay bịt miệng mà làm cho chết đi được, không sao bịt hết. Vì cái đó phản ứng tự nhiên của vật chất, một cái điều khiển tự nhiên trong cái dị thục, nó gọi là cái mã số nó ghi rồi, cái lực nó phải chạy, muốn chậm lại là phải chậm ngay lại như xe hơi mà đang chạy, mà muốn thắng lại một cái rục thì nó phải quay chiếc xe thôi, nó lật chiếc xe thôi. Cái chuyện này đúng, cái thân, cái dòng tương tục nó cũng vậy, nó đang trôi như vậy mà chậm nó lại một cái thì nó phải quay. Đây là quy luật của vật chất, quy luật của vật lý, không thể khác đây được. Thì chúng ta kinh nghiệm vật lý chúng thấy, cho nên những người chết tai nạn chưa chắc vì rằng là vô phước, có thể phước họ quá đáng, quá ở thế gian này không thể hướng được, thì người ta phải chết. Nhưng mà cái dòng tồn tại thì nó đang tồn tại mà muốn chặn nó lại, cái xe mà đang ngon trớn mà chạy như vậy thì phải quay thôi. Chỉ có người phước phải quay nhanh hay quay chậm tùy theo cái mức độ của chiếc xe, tức là phước lớn hay phước nhỏ, phước thế nào đó. Tức là cái dòng tồn tại nó còn nhiều quá mà chậm nó lại, với chiếc xe mà chạy cái trớn nó nhiều quá thì phải quay. Quay nếu mà xe chậm thì quay ít, chạy chạy nhanh quá thì nó quay lật. Mà cái đời ta là cái với cái tốc độ mà có sẵn thì cái nào hết tốc lực nó hết á, thành quay nó phải nhanh thôi. Từ khi rằng là xe nó gần hết mức, gần hết tốc độ như mũi tên nó gần hết rồi thì rơi xuống thì nó nhẹ hơn nhiều, chẳng nó nhẹ hơn, giống như mũi tên bắn đi đó, bắn cái lực mà nếu chẳng nó ngay nữa đừng thì cái tên cũng có thể gãy, mà cái vật cũng có thể bị được, vật cản cũng có bị tổn thương. Càng lúc mà cái đà nó càng yếu thì cái sức công phá nó càng ít. Đây là mình biết là quy luật của vật lý, của vật chất, hiểu cái nghĩa chưa vậy? Thì nãy giờ bữa nay nói chuyện nó dài thêm như vậy nghe hai cái, thì đây là mình suy luận, kinh nghiệm suy luận chứ không có quy luật nào nhất định trong này. Quy luật là tùy theo phán xét, nhưng mà phán xét của mình á là tùy theo cái trình độ. Ở đây không có ai kinh nghiệm trình độ đủ để biết hết tất cả, phán xét tất cả. Cô có thể sai, chánh án kinh nghiệm cả đời cũng có thể xử sai thôi, hành vi cũng có thể xử sai. Những cái chuyện đơn giản nhất, nhớ cái người làm đó mà tòa án vẫn có thể xử sai là vì rằng là trong cái 10 nguyên nhân để tạo tội, có thể cả tòa án, cả tất cả luật sư đều thiếu một nguyên nhân, như một nguyên nhân mà ai chả biết, chả bao giờ thấy, thì xử có thể oan, có thể oan ức, có thể lợi, có thể hại, theo cái mức mà dư hay thiếu. Dù cái ông luật sư chánh án mà có công bằng, có bao công đi nữa thì cũng phải có cái sai như thường, không hoàn toàn đúng đâu. Thì may mắn lắm, không có cái trường hợp nó rắc rối tới cái độ 100 điều kiện mà nó dư hay thiếu một vài điều kiện mình không biết được. Chắc chắn phải có dư cái điều kiện, thiếu điều kiện, nhưng mà nhiều khi điều kiện nó không quan trọng thành người ta không thấy. Thì nếu bậc thánh sẽ thấy rằng trong đó xử như vậy, xử 15 năm nó có thể dài ra vài ban ngày, mà có thể ngắn như vài ban ngày đó, mình biết được đấy, cái phạm phu thế được, chứ không hoàn toàn chính xác đâu. Đấy, nói tới 35 phút rồi, quá rồi. Thì xong rồi nghe em, cái chuyện này được chuyện nào được đây mình, thì sẵn cái điệp này, đề tài này cũng là đề tài rất nhiều người thắc mắc, mà tôi thì cũng nói theo cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm tới đời sống, mà chúng ta đọc sách vở thì mình so sánh, thì kinh nghiệm nào cũng giới hạn, còn nó mọi người muốn hiểu thì phải chịu khó mà quan sát, mà tư duy, nhưng mà phải trình độ học cái lý luận của mình, chứ không thì mình giải thích bừa. Mà cái chuyện giải thích nghiệp thì hầu như là 10 người làm giải thích thì 10 người rưỡi có thể sai, hoặc là 10 người giải thích 12 người có thể sai. Tức là những người không giải thích ngồi nghe mà nghe diễn thêm cũng sai luôn, không đơn giản, hầu như là khó có ai giải thích nghiệp cho trúng. Cũng như chúng là không có ông chánh án nào mà gọi là công bình tới mức mà không có xử sai, không có xử oan cho người ta. Đây là cái nói về nghiệp. Thôi thì bữa nay là tới chừng đó nha. Thì bữa nay là tôi nói 2 giờ dài dòng một chút, mà có nhiều điều cưỡng không được thì nói cho nó hết. Thì bây giờ là cái vấn đề chúng ta là tóm tắt lại mấy cái điểm hôm trước. Đó là bốn cái cách nói của Phật. Mình gọi là bốn cách nói, bốn lời nói, hay bốn cái loại ngôn ngữ cũng được. Chữ Hán nó đơn giản như ta gọi là bốn Phật ngữ. Gọi là Phật ngữ, lời của Phật. Ngữ là ngôn ngữ. Bốn Phật ngữ. Thì nhắc lại cái này là cái thứ nhất á, trong cái đoạn kinh, trong cái đoạn mạch này, mình có thể hiểu rằng là Đức Phật nói mà những cái mà có vẻ cao siêu quá, người phàm không hiểu, không tin, chỉ cách là viền dẫn cái uy tín của mình, nói là ta là Như Lai thì không bao giờ nói sai, đó là sự thật, phải tin đi thôi. Thì cái này thì cũng cho bình thường, cũng như kiểu nói rằng là ta ở đây, ta là thánh trong đời, ta là chúa thượng, chúa của cả thế gian này, chúa trời trời dưới đất, ta là chủ, ta nói cái gì đều đúng hết, thì các ngươi phải tin, nhắm mắt mà tin theo, như là ta là ông vua. Ông vua thì nói đúng, thành ra có những câu mà nói rằng là không bao giờ sai. Ví dụ nói là hoàng đế hay là vị giáo hoàng, không bao giờ sai lầm. Vì người chỉ hướng dẫn bởi ai? Bởi trời, bởi thần thánh. Nhưng mà nói thì vậy, nhưng lịch sử thì sai lầm quá nhiều đi, trong tiệm không có cái sai. Cho nên chi rằng là mình nói đầu tiên là Phật sợ người ta không hiểu, viện dẫn. Thì đây là cách giảng thông thường nhất trong cái đoạn này. Và hầu như đọc cái đoạn mạch ai cũng phải nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với chúng ta thì mình không có cái vấn đề tin hay không tin Phật rồi, chắc chắn là tin rồi, cho nên câu này không cần thiết, không cần Phật nhắc. Chỉ có điều là mình hiểu tới chức nào, hiểu hay không hiểu thôi. Trừ người người không tin Phật. Nhưng mà đã không tin Phật thì Phật nói câu này cũng chả có nghĩa là gì. Ví dụ người chưa bao giờ có tin Phật mà Phật nói tu nó thật đấy, ông tin đi, người ta cũng chả tin. Mà đã Phật tử rồi, Phật không cần nói đâu, mình vẫn tin như thường. Nhưng mà có điều tin tới mức nào để hiểu tới mức nào, đó là còn cái trình độ nữa. Thành ra câu này mình không nói theo cách đó nữa, không giảng theo cách nói rằng là Phật giảng cái đoạn mạch này xong rồi nói ta nói thiệt đấy, ta là người nói thiệt, ta không bao giờ nói dối đâu. Hãy tin đi, mặc dù là cái chuyện là các người không bao giờ thấy, suy nghĩ không tới thì cứ mà tin đi thôi. Còn đứng ra là bố mẹ nếu con cái, con chưa hiểu đâu, con còn trẻ dại lắm, thì tin bố mẹ đi, sau này thì thấy ít lợi. Nhưng mà cái chuyện đó là tùy theo cái đứa nhỏ. Chưa chắc thì nó tin, chứ nó vẫn làm bình thường, nó không cãi thôi, nhưng mà vẫn làm cái kiểu đó mình cũng biết rồi, mình không phải số bố mẹ dạy nhiều chuyện đó là nghe thì nghe, nhưng tin không trả tin hoàn toàn. Chúng ta đã tin là cái đó là nó đã xảy trong ấp mình rồi, cái chuyện cho nên chúng ta nên nghĩ cách khác, tức là bốn cái này nó rõ ràng đó, định nghĩa cho rõ thế nào là chân, thế nào là thật, thế nào là như, thế nào là bất dị, bốn cái phải nắm vững ngữ nghĩa cái đó. Mình chưa phải là cái người mà siêu việt ngôn ngữ, một cái chân này, thật này, như này, phải bất dị, bốn cái. Mình chưa phải là cái người mà siêu việt ngôn ngữ mà có thể hiểu, không cần ngôn ngữ phải hiểu. Bây giờ bám chặt cái bốn chữ này ngay đã, rồi sau đó suy diễn từ từ thế nào là chân, thế nào là thật, thế nào là như và bất dị. Rồi trong đó rồi mình đọc kinh bất cứ đoạn nào, kinh thì có đoạn từng đoạn mạch nó ý cho, không phải hai ba chữ. Khi nào mình cần một chữ mình hiểu là cái chuyện đó là khác, còn bây giờ thì phải đọc hết đoạn. Và trong đoạn nói như vậy mình nói là chân, tức là Phật chỉ vào cái gì đây, bốn cái. Thì đây là cái phương pháp để huấn luyện cái trí óc mình, để nhận thức cái chân lý sự thật cho nó nhanh, tức là sự thật ngôn ngữ. Mà cái ngôn ngữ bình thường thì có quy luật của nó, mà ngôn ngữ bậc thánh thì có ngôn ngữ của nó. Ngôn ngữ của thánh đòi hỏi cái tư duy chiêm nghiệm, vì những cái điều thánh nói nó vượt ngoài cái kinh nghiệm của mình. Chưa bao giờ sống suốt cả một cuộc đời, dù có tri thức học cách mấy thiên thiên vạn quyển, cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm. Thành ra đòi hỏi phải có một cái tư duy để có thể hiểu được, hiểu được bằng chính kinh nghiệm mình. Ở trong kinh Phật luôn đó thì sẽ chứng nghiệm, tự thân chứng ngộ. Nó dùng cái tự thân chứng ngộ, tự mình kinh nghiệm. Mình không huấn luyện cho mình cái khả năng để hiểu, để kinh nghiệm, mà nhắm mắt mà nghe thì không bao giờ đạt ít lợi kết quả gì hết. Mình nghe một cái tâm mình không thay đổi, mình làm theo người ta, một cái tâm mình không làm theo, thì kết quả nó quá ít. nghe người ta nói rằng là bố thí có phước thì cứ bố thí nghĩ là có phước, nhưng mà không hiểu được trong chuyện bố thí này phước như thế nào. Tức là cái tâm mình không thay đổi, tâm mình chỉ mong nó có kết quả, và cái bố thí thì nó chỉ giới hạn ở đó, là tức là nó đền bù để được kết quả vật chất thôi, còn cái hiểu biết nó không tiến tới, mà không hiểu được là nhận thức và trí tuệ nó không phát triển thì không bao giờ thấy được cái sự thật trên đời này. Không bao giờ thấy được trên đời thì không thể giải thoát được, không biết trước mắt ta là cái gì, ta đang đi đâu và ta đang sống như thế nào, không hiểu được thì không ích lợi cho cuộc đời của mình. Thành ra là phải có cái trình độ học hiểu biết nào đó. Mà hiểu biết như vậy là đây là mình coi như là hiểu biết, là mình lấy kinh nghiệm của người khác làm kinh nghiệm của mình. Muốn hiểu cuộc đời của mình thì phải so sánh kinh nghiệm của người khác. Người ta gọi là người đọc sách là vì sao người ta quý trọng. Đọc sách là ngoài cái ý mình, cái đời mình, còn cuộc đời của người khác. Đầu tiên người ta nghe chuyện cổ tích cũng thích nghe cái chuyện cổ tích, vì đó là một đời khác mà có thể đi thâm nhập vào đời sống người khác để hiểu thêm kinh nghiệm người khác. Vì sao người kia buồn thì cũng biết là vì sao ta buồn. Đấy. Người kia tự nhiên vui mình hiểu được thì cũng biết là tự nhiên tại sao ta vui, vui buồn biết có lý do và như vậy có cái điều kiện thì lần sau muốn buồn người ta phải làm thế nào cho nó buồn, muốn vui ta có thể làm cho nó vui. Đó gọi là cái kinh nghiệm hiểu biết. Nhưng mà đây là của cái người thường, có giới hạn. Trong khi chúng ta muốn hiểu biết để cao siêu hơn thì phải hiểu biết là từ bậc thánh. Và từ bậc thánh như vậy có tư duy kinh nghiệm. Vậy thì cái gì thế gian gọi là thánh thì mình có thể tư duy tùy theo tư duy và tùy theo hiểu biết kinh nghiệm. Một vị thánh là vẫn có cái giới hạn hiểu biết từ thánh Khổng cho tới là thánh Platon, Aristotle, một thánh mà có cái thánh của họ có hiểu biết gọi là triết gia hiện trước kia, mình có cái giới hạn trong sự hiểu biết và mình có thể kinh nghiệm được. Nhưng mà thánh cuối cùng đó là lời nào thì tùy theo cái trình độ của mình. Mình ở đây mình là người đa số là người đạo Phật thì mình tôn thờ Phật, cái lời Phật thánh là số một rồi. Thì nhưng mà số một có số 2, số 1 lên nữa, mà cái mức độ trình độ mình suy nghĩ thấp kém thì cũng như người khác thôi. Nhiều khi thì Đức Phật hiểu cũng, mình hiểu cái trình độ mình thì Đức Phật cũng hơn ông Địa. Ông Địa ngồi với bàn thờ mà mua may bán đắt, nhiều khi hiểu cũng hơn ông Địa. Nên là tùy theo trình độ, cho nên muốn hiểu thì đòi hỏi phải có cách để mà hiểu, để huấn luyện trí óc mình. Thành ra cái trí óc không phải tự nhiên mà có thể thông minh được. Thông minh tương nhiên là cứ gọi thông minh là trời cho ghi sẵn, nhưng mà không luyện tập thì nó cũng liệt đi thôi. Cái người sinh ra với khả năng thân thể cũng như là tâm lý có thông minh mà gặp hoàn cảnh mà không được nuôi dưỡng thiên tài thì lớn lên thì cũng chỉ là đi làm thuê làm mướn thôi, chứ không thể hiện tại mình ở thế gian trong đời thiếu gì cái thần đồng. Nhưng được bao nhiêu thần đồng lớn lên thành ra một cái nhân vật nổi tiếng bác học, vì một số có điều kiện được huấn luyện dạy dỗ thì phát triển tài năng, còn không thì nó thui chột đi thì cũng hết. Nhưng mà làm thế nào để hiểu biết những cái lời nó của bậc thánh, đây là một trong những vấn đề ách yếu. Dù rằng lời nói cái vị ai nghe ai nói, dù là thầy nói răng hay đường thấy người mọi đường người tầm cung mạc hạng của xã hội họ nói, mà mình có cách nghe trong mình vẫn khám phá ra cơ chân lý trên kinh nghiệm trên phải hiểu. Thì đây là lời Phật nói thì nhắc nhở trong kinh, là những cái điều mà để trong kinh nói những cái điều vừa rồi đó, muốn hiểu thì phải hiểu rằng bốn cái trường hợp ở đâu, cái nào cái nó là chân, trong trường hợp là nó là chân, nhìn nó cũng như là chân đi, chân là thế nào, thật là thế nào, chỉ là thế nào. Đây là bốn cánh cửa ngôn ngữ để đi vào cái trung tâm của cái kinh nghiệm, không gọi là sự thật nữa mà kinh nghiệm chứng nghiệm. Cái gì chúng ta chứng nghiệm bằng chính cái khả năng của mình thì đó là sự thật. Cái gì mà thấy mắt thấy tai nghe, cái đó là sự thật. Nhưng mà với điều kiện mắt cho tỏ, tai cho tỏ, còn mắt mà bị quăng gà, tai mà lăng lãng, thì nghe gà hóa ra cuốc thì không được, thành ra tự huấn luyện. Đây là nhiều cái điều kiện tự huấn luyện. Muốn thấy được sự thực, muốn hiểu được cuộc đời của ta đi về đâu, ta làm gì cho cuộc đời của mình, thì phải tự tập huấn luyện, mắt thấy tai nghe cho rõ ràng. Cho tới khi mà không cần mắt mà vẫn thấy, không cần tai mà vẫn nghe, thì đây là cái mức gọi là lục căn hổ dụng của các cái vị thánh là tối thượng thừa rồi. Còn không thì phải thấy kinh nghiệm bằng mắt, nghe bằng tai, huấn luyện mắt tai thế nào cho chân thành, chân thật. Lỗ tai nó phải tỏ, và rồi nghe lời người khác nó cũng phải tỏ, mà nghe rồi hiểu cho rõ nữa, nghe cho biết rành, chứ nghe lảng quảng, nghe điều này hiểu thành điều khác thì nó cũng chẳng phải. Đây là bốn cách. Thế rồi tiếp theo Phật nói như vậy là bốn cách nói rồi, Phật nói thêm nữa, nói này tu Bồ Đề, ông có nghĩ rằng, bây giờ nói theo bạn chị Hằng cái này, chị Hằng là ta quen dùng á, còn người đọc bằng tiếng Anh thì câu này nó khác hết rồi, đọc bằng tiếng Anh, nhưng mà chị Hằng này chúng ta cũng phân tích thêm, theo tiếng Anh hay tiếng Phạn gì đó được, trước hết là cái bản tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt nhé, mà điều này có trong tất cả bản dịch tiếng Việt, này tu Bồ Đề, Như Lai sở đắc pháp là pháp mà Như Lai chứng đắc, pháp đó không thật không hư, chỉ đơn giản như vậy thôi phải không? Nhưng mà trong này thực sự ra nó ba cái. Một là pháp mà Như Lai đắc là tự thân Như Lai chứng ngộ. Hai là pháp mà những điều Như Lai nói ra đó. Và ba là pháp mà các đệ tử, thì chúng ta đây chẳng hạn quan sát và chiêm nghiệm ba cái. Một cái pháp mà nó với ba cái phương diện, thì cái đó vừa không thật mà vừa không hư, tức không dối, là cái thế nào là mâu thuẫn. Thì điều này vẫn được giải thích, tức là phải hiểu theo phổ thông, theo cái đoạn mạch là Phật nói trên kia bốn câu, nói rằng là ta nói thật đấy, những cái điều mà ta nói với các ông ở trên kia, các đệ tử đó nói trên kia là thật. Tức là Phật nói làm cái này có phước thì nó có phước, phước như sông Hằng hay là phước hơn nữa, và nói là hãy đừng có trụ tướng bố thí thì được phước nhiều, thì đừng, thì điều đó là thật. Thì vì sao ta nói thật? Quỷ ta là người luôn luôn nói sự thật. Trong bốn trường hợp đều ta nói đều là thật, đều là thật cả. Bốn trường hợp nói đều là thật cả. Và rồi em sợ người ta chấp vào cái thật này, cho nên là nhưng mà những điều ta nói nó cũng có thật mà cũng có hư, là không, tức là nó cũng không có thật mà cũng không có dối. Thì đó thêm cái gọi là để cho chẳng đừng có chấp. Cách hiểu bình thường nhất, nhưng mà hiểu này thì cũng hay, thì hay để luận bàn trong sách hay, nhưng mà nhiều khi áp dụng thì nó cũng ít lợi cho mình. Tại vì từ Phật về chả ai nghĩ dám nghĩ Phật là nói dối. Vì cái người mà không tin Phật nó nghĩ thì cái ông Phật nó nói mình nói quá đáng, họ dám nói, người ta người ngoại đạo tất nhiên tâm tin Phật, cho nên ông Phật nó tào lao. Còn đối với chúng ta thì những cái lời Phật nói đều là thánh cả, chỉ có điều mình hiểu không hiểu hết thôi. Thành ra những cái lời mà xác nhận rằng là ta nói thật hay không nói thật không cần thiết. Rồi sau nói rằng đừng có chấp thì cũng cần thiết, vì dù nói không nói, chấp hay không chấp, mình cũng không, mình đã hiểu hết đâu mà chấp hay không chấp. Có hiểu cái gì đâu mà chấp hay không chấp. Cho nên chi chấp không thành vấn đề. Thành ra cái giảng như vậy thì nghe thì hay thật đấy, hay cho trên lý thuyết nghe cho vui. Mà thật ra giảng như thế thì nghe nó cao siêu, nó hay. Còn giảng đòi hỏi kinh nghiệm thì mạnh ai đi hiểu, tức là mạnh ai đi chứng ngộ. Cái người mà thông minh với người bình thường chưa chắc ai hiểu hơn ai, ai chứng ngộ hơn ai. Tùy theo cái mức suy nghĩ cũng may mắn nữa, giờ là nhờ cái phước thì gọi là nhờ cái phước. Chưa chắc là nhà bác học hiểu hay hơn cái người bình thường. Vì sao? Vì ông bác học cũng hiểu lung tung như vậy là trái lời cho cuộc đời ông, hiểu xong trái lời gì, khổ vẫn khổ mà rồi đó. Là lung tung vẫn lung tung. Còn cái người bình thường trình độ thấp kém thôi, nhưng mà hiểu được một cái thay đổi cả cuộc đời của mình, ích lợi cả cuộc đời của mình ngay trong đời này, sống có thể an lạc hơn, vui vẻ hơn, thì không nhất thiết. Thành ra là cái chứng ngộ như thế này thì là nó tùy theo cái người, cho nên chư Phật không cần nhắc là tin ta hay không tin ta, tin Phật tin đến mức nào đó cũng quan trọng, không cần đến vấn đề. Và nói cái điều này thật hay hư thì cũng thành vấn đề nữa, vì là nó tùy theo cái trình độ, ít lợi cho mình. nói quá nhiều khi nói rằng cái ông này nó thấy có chủ nghĩa pragmatism, chủ nghĩa thực dụng của Mỹ, thiệt ra là cái thực dụng đó xấu hay tốt thì không biết, nhưng mà đối với học kinh Phật mà không kết quả gì trong đời sống hàng ngày, có nghĩa là không cải thiện hơn, không có thấy an lạc hơn, không thấy hạnh phúc hơn, thì học vô ích, mất thì giờ, thì làm cái chuyện khác nó hay hơn. Thì trong kinh nói rõ như vậy đó. Thì muốn nói kiểu như mà người Mỹ mà gọi là chủ nghĩa thực dụng, tin Chúa mà không ích lợi cho đời sống thì đừng có tin. Thì người ta chỉ trích, đây là ở phương Tây người ta chỉ trích đó là cái chiều chủ nghĩa thực dụng, tức là những nhà siêu hình của Đức Anh ta hay công kích mấy cái chủ nghĩa thực dụng này. Kể cả những người tôn giáo mà cho rằng tin Chúa phải có kết quả thực tế thì mà không tin á, thì cái đó không phải thực ra thì cái câu thực dụng này mà xét vấn đề tôn giáo quá đáng. Vì có những người tin Chúa ngay cuộc đời thì không thấy sung sướng chút nào, tức là không có kết quả gì, vậy thì không tin. Vậy là cái tin nó vượt ngoài phạm vi của mình. Thì trong cái kinh Phật nhiều khi người ta cũng phải giảng cái kiểu thực dụng như vậy, nhưng mà không nhất thiết phải hiện tỏa trong cái này. Vì Đức Phật nói rằng là cái câu gọi rằng là ehipachiko, thì mình gọi rằng ehipachiko, đến đây để mà thấy, thực ra cái dịch là hiện kiến, mình gọi đến để mà thấy, tức là hiện thấy, là pháp thấy ngay trong đời này. Thì người thực hành lúc nào thì thấy kết quả ngay trong đời này. Thực hành Phật pháp dù ít hay dù nhiều, lớn hay nhỏ, mà không kết quả lớn hay nhỏ thì đó có nghĩa rằng chúng ta sai. Cũng như uống thuốc rồi đó, uống thuốc mà bác sĩ khen hay, uống vô tới một ngày mà chả thấy kết quả gì, nhiều khi uống mấy ngày cũng thấy kết quả gì, thì đừng có uống. Mà trong toa thuốc cũng dặn rồi ấy, có nhiều người uống vô cứ nghĩ rằng là chắc nó chưa kết quả thôi, uống riết một hồi hỏng luôn. Sai lầm, thuốc nó sai, thành ra uống thuốc ta cũng phải canh chừng như vậy, để uống tới mức nào đó mà không thôi phải thơ ngay đã. Nhiều khi bác sĩ mà thận trọng là nói thì cái này ai biết, tới tôi cũng biết thôi, cứ thử vài bữa không có thì tới để bác sĩ đổi thuốc. Cho nên chỉ rằng là phải có kết quả liền, học không thấy kết quả của mình chúng ta học sai, hay là học lý thuyết mà chơi. Thì nếu mà học lý thuyết mà chơi thì vô ích, kiểu cái khác mà học vui hơn, đi học đờm, học nhạc, học đi đánh cầu vũ lông rồi gì đó, cho nó khỏe, nó vui hơn, giải trí hơn, đi coi cine, đi coi phim quay ảnh gì đó, có quanh lộn ở Lào vậy đó, có quanh bốc gì vui hơn, vì ít nhất có giải trí được. Còn đọc kinh Phật chả gì, vì khi ông ta hại đọc để cầu danh cầu lợi, đọc riết khỏi thấy danh tiếng mình thêm, người ta khen mình thêm, đọc như vậy nó thêm cái danh cái lợi của mình, đọc được đứng người khen mình đó là thông minh, học giỏi, hiểu biết nhiều rồi vậy. Hay là phải đi cãi lộn mà chơi, nó là tìm bới lông tìm vết để đi cãi mà cho vô ích. Cái đó học gọi là học vô ích, mất thì giờ, mất ích lợi cuộc đời của mình. Mà làm thế nào ích lợi? Đây thì cái chỗ này bắt đầu mình nói đây. Thì bốn cái kia thấy không? Là một cách để mình hiểu nè, phải hiểu lời đó, cái nào không hiểu thì không ích lợi gì được. Rồi tới đây Phật nói thêm, thì ba cái. Thứ nhất là từ chứng ngộ. Thì đương nhiên rằng Phật phải có cái chứng ngộ, có cái thấy gì trong đó rồi. Và ai cũng vậy thôi, ông Chúa thì phải thấy gì, Chúa Giê-xu lên rừng thì thấy cái gì trong đó. Rồi là Khổng Tử thì được thấy cái gì trong đó mà đang dạy cho người khác chứ. Thì phải thấy trước hết, tự mình thấy ngay đó. Chứ đương nhiên là vị Thánh mà không thấy cái gì mà tự nói đó Thánh mà nói láo thì không bao giờ có. Thánh mà nói láo thì nói láo thì cả một đời thôi, chứ cần tắm đời sau mà nghe có tin thì không có. Nhưng mà thấy sai, thấy đúng, đó là vấn đề. Có người thấy sai và nhiều người tin theo thì nó đúng à. Nhất hơn truyền, nhất nhân truyền hư, vạn nhân truyền thực. Một người truyền thì cái chuyện đó có thể là hư, dối. Hai người cũng có thể là dối, nhưng mà tới một vạn người cũng truyền giống nhau thì cái chuyện dối nó cũng thành thật cái rồi. Cho nên không có, mà một người, một vạn người truyền thì nó cũng thành có. Một cái sự thật nữa, một vạn người chối thì nó cũng thành không, gọi là cái chân lý thế tục. Cho nên chỉ gọi rằng là cái chuyện mình gọi là thánh thì cũng tùy theo người. Mà cái mà được nhiều đời truyền tụng, thích hợp cho nhiều người, nghĩa rằng là những người áp dụng và nó có kết quả trong đời này. Danh vọng tài sản tiền bạc nó vẫn có ích lợi, theo một cái đạo mà đạo đó bảo vệ được cái sự nghiệp của mình, bảo vệ được quyền lực của mình, kể cả bạo Chúa mà cái đạo đó bảo vệ được cái quyền lực của mình, ta thấy đạo này là thánh, người ta theo. Và dân cũng có nhiều người suy nghĩ rằng ông theo cái đạo đó được cái ích lợi như vậy, mình cũng theo. Cái đấy là suy nghĩ bình thường nhất, có trí thức, có bạo Chúa, cái nào cũng suy nghĩ cỡ này thôi để mà tạo ích lợi. Nhưng mình phải
cố mà vượt qua cái nghĩ này. Cho nên chứ trong Phật hay nhắc đó, đừng có vội tin những cái gì Phật nói, đây là cơ bản cái này, phải chứng nghiệm cái đó. Nhưng mà khó ở chỗ làm thế nào mà chứng nghiệm. Chứ còn mà mình nghe Phật thì đương nhiên Phật nói cái gì mình tin hết rồi. Không những tin mà trong cái gì nói rằng kinh Phật mà mình cứ hệ kinh Phật là đúng. Có nhiều kinh người tạo nữa thì cũng tin luôn. Mà cái chuyện kinh điển người tạo thì sách tàu người ta ghiêu nhận. Thì ngay cái mục lục kinh điển tàu mà từ cổ nhưng mà bây giờ nữa, từ cái thời mà mới bắt đầu mới dịch kinh đó, cũng đã gọi là đặt cái mục gọi là ngụy kinh, là kinh điển ngụy tạo. Thì cái này chuyện sai đó thường nhiều cái người thấy Phật hay quá, người ta khen mà muốn cho cái quan điểm mình được người chấp nhận mà nói ra sợ không ai tin. Ta ghi rằng đây là Phật nói, hiện nghe người Phật nói là tin liền. Cho nên trong kinh Phật hàng ngày tụng có nhiều kinh, mình gọi thật là tụng trì có nhiều kinh ba láp trong đó, cầu nguyện lung tung trong đó. Nhưng mà đương nhiên cái cầu cách nào kết quả vấn đề tâm lý thôi, uống placebo, thuốc placebo thì vẫn lành. Thì kinh Phật nhiều khi tào lao, mình chí tâm mình tụng thì có kết quả. Nhưng mà kết quả này trong hiện tại và dẫn tới cái tương lai thì không ai biết được. Mình uống thuốc bổ đó, có nhiều người uống thuốc bổ ở Việt Nam hôm mới có trường hợp uống thuốc mà Thái Lan đó, uống vô thì ăn được ngon lành. Một thời gian sau cái này tác hại mới biết. Và ngay bên Tây vậy thôi, có người có thuốc uống vô ít lợi trong hiện tại thuốc bổ. 20 năm sau người ta phát hiện ra, té ra là nó gây tai hại mà không biết. Mà ta hại rượu cụ thể đó, nhưng mà ta không tưởng là do thuốc mà do cái khác, thế là do cái thuốc này. Thì cũng vậy đó, những cái gì chúng ta gọi rằng kết quả trong hiện tại, đọc cái kinh này có ý nghĩa trong hiện tại, ít thiện thật, ít lợi là vì đem cho ta tiền bạc này, giàu sang này, hết bệnh hết hoạn này. Nhưng mà nó tác động ngược lên cái tâm lý của mình không hay. Nó phản ứng phụ, mình phản ứng nguy hiểm cho cả cuộc đời của mình, cả tương lai nữa mình không hay. Thiệt ra tương lai thì chả có gì, mình chả có gì làm ác, thì đời sau thì cũng làm người lại thôi. Nhưng mà phản ứng ở chỗ là không dẫn mình tới giải thoát, mà người học Phật là mong tới giải thoát, mà nó cản trở không dẫn tới giải thoát được. Không dẫn tới giải thoát, cứu cảnh được, thì cái này cái thiệt hại lớn nhất đối với người học Phật. Chứ còn những cái thiệt hại nhỏ nhỏ cần thiết, và những cái kết quả nhỏ không cần thiết. Nhưng mà đối cho nên chỉ cái này là một trong những cái điểm mà rất gây cấn những người học Phật, những người muốn đạt tới cái... Có không phải học mà hiếu kỳ, nhưng mà học vì rằng muốn nhận định rõ cái thế gian này thế nào. Và tuy rằng chưa rõ như bậc thánh, nhưng mà rõ theo cái phạm vi của mình, và muốn thoát khỏi nó, muốn giải thoát, thì phải nhận định rõ. Tất nhiên là cái trình độ trí tuệ nó có mở dần dần. Khi mình hành đúng đời Phật, hành đúng theo kiểu mình thì không có tai hại gì. Nhưng mà kết quả nó tùy theo. Ít nhất là đời sau, đời này nữa, đời có cái sự an lạc tối thiểu. Nét Phật, rồi Đức tu lên rồi. Đức. Đấy, nó tai nạn bất ngờ, ai hiểu được từ những tai nạn bất ngờ. Trong từng sát na ta có thể tai nạn bất ngờ, không ai biết được nha. Không có kỹ thuật khoa học nào có thể tránh được cái chuyện này hết á. Chưa tới cái trình độ này. Nhưng mà mình quên cái chuyện thì mình cứ tưởng mình ngon lành. Ra đường đang đi vui vẻ, đang cái trước phút sau cái lăn đùng nằm ngay giữa nó đường lộ không ai biết. Thì đang nói cái chuyện mà đang nói cái chuyện mà hiểu biết ít lợi nha. Thì nói như vậy là xong, bây giờ thì trở lại cái đức khúc nữa thì trở lại nha. Mấy đức khúc này, đừng có đi lang thang, có đi lang thang dài ra nữa. Thì để hiểu á, cách thứ nhất 4 này, cách thứ hai đây là Phật nói, những cái Phật nói thì từ cái chứng ngộ, thánh nói từ cái chứng ngộ. Rồi sau nói cái điều đó ra cho người khác thì cũng đều được. Rồi người ta chúng đệ tử theo đó mà tu tập. Thì trong cái vấn đề những cái lời đó, thứ nhất Phật nói rằng nó không có thật. Cái điều hơi ngạc nhiên đây. Nếu mà Phật nói rằng những gì ta nói chắc người không có thật đâu, không có đúng cái sự thật. Thật ra là mình lấy một cái ví dụ muốn tầm thường thế này. Một người mà suốt đời kiểu như tu chẳng hạn, chưa bao giờ thấy cái tháp bà Paris như thế nào, cái thờ nhà thờ chứ, nhà thờ Đức Bà Paris như thế nào. Và đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là tôi chỉ ở cái tỉnh gia đình này và ở trong cái quận Gò Vấp này và thấy một cái nhà thờ ở bên cạnh chùa, chưa bao giờ thấy cái gì khác. Thì dù có mô tả cái nhà thờ Paris cách nào đi nữa thì nó cũng hơn kém cái nhà thờ tôi thấy chút xíu rồi, không hơn nhiều được, vì kinh nghiệm như tới giới hạn đó. Thành ra là cái người kia mà đi từ Paris về kể cái nhà thờ, tôi khá là thay ngay đó. Rồi khi về á, kể thì trong lời kể đó cũng là sự thực. Tức là ông kể thế nào trong ông hiện cái nhà thờ y chang như vậy đó. Nhưng mà khi tôi nghe cái nhà thờ đó không có giống, không có thật. Thành ra những điều mà Phật nói không phải là hỏng. Nhưng mà ta nghe thì không có giống gì cái lời Phật nói hết. Không có hình ảnh. Ví dụ Phật nói đây là Niết Bàn. Thì tùy theo cái mức mình hiểu. Thì trong người ta thấy rồi sách và kể cả học giả này, ta bàn lung tung vào trong cái chuyện Niết Bàn này. Thành ra cãi nhau lung tung đó. Cho nên tới đầu cái ông Nga mà ông chàng Bashir phải viết mà đây, là cái khái niệm về Niết Bàn trong đạo Phật. Rồi cái ông Louis de La Pellepoche cũng là học giả nữa. Bắt đầu ông viết khái niệm về Niết Bàn trong đạo ông Dương Nirvana. Ông viết trong đó, tất nhiên là viết trong đó thì là chê thì ông chê. Nhưng mà coi như là nghĩa là một cách khác thì vẫn chê như thường, hay là không khen cái Niết Bàn này. Thì ông Nga này ông cho rằng nói như vậy là không thiệt mà học dạng cho nó xuyên tạc. Nhưng mà cách mình hiểu là ông này là xuyên tạc. Thật ra nó là không đúng, ông viết là quyền khác nói với Niết Bàn. Thì ông nào có chữ Nirvana thì ông nào biết tiếng Phạn này, biết tiếng Tây Tạng này, biết tiếng Tàu này, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, biết tụng lung thư tiên à. Đọc kinh nhiều lắm. Ông nào cũng đọc, đọc từ là luận đại trí độ, luận thành duy thất, luận câu xá, a hàm, ni cây gia, đọc tụng lung ra hết đó. Cho đọc nhiều hơn tôi nữa. Mà ta nói Niết Bàn, ông kia cãi lại, hai người cãi nhau. Thì thế nào? Thì cãi Niết Bàn Phật nói như thế nào không biết. Nhưng mà trong mỗi ông hiện lên khi nhận Niết Bàn khác nhau. Ông Louis de La Pellepoche, ông là thiên chú, ông giáo sư trời đạo Louvain, ăn lương của giáo hoàng nuôi để mà học và nghiên cứu đạo Phật. Nghiên cứu đạo Phật với mục đích là để cho thấy rằng Phật giáo còn hơn được, là thần học của Vatican. Thế cho nên chỉ ông viết Niết Bàn, đương nhiên là Niết Bàn là không hơn được cái khái niệm về thương đường của thiên chú. Thì không ai dám nói ông là xuyên tạc hết, ông nói sự thực. Theo cách thì ông ta, tại vì huấn luyện từ nhỏ tới lớn cái niềm tin như vậy, thì và cái Niết Bàn là coi như là cái cứu cánh như vậy, ở cái thiên đường là cái cứu cánh ngay từ nhỏ rồi, thì lớn lên không có cái cõi nào mà gọi là an lạc sung sướng hơn cái cõi thiên đường nữa, thì cái Niết Bàn ấy cũng không bằng nổi. Thành ra là người Phật tử mà tin vào thì cái này không tin. Nhưng mà nhiều khách cho rằng xuyên tạc là vì ông ta không ưa đạo Phật, không có xuyên tạc với sự thật trong á. Nhưng mà cái sự thực cũng không đúng như cái điều Phật nói về Niết Bàn. Phật nói ta chứng Niết Bàn và nói ra. Và ông này nghĩ Niết Bàn ông chưa chứng, ông nghe lõm bõm, ông nghĩ rằng cái đó là đúng. Thì cái Niết Bàn ông giống như cái thiên đường, tất nhiên là không bằng cái thiên đường của nước Chúa. Tức là không có bằng cái kiểu mà nước Cha trì đến dưới đất cũng dưới trên trời. Không có như vậy. Thế giữa cái ông Nga này, ông Nga thì ông thì cũng chả phải là Phật tử, ngà học giả thôi. Mà ông lại không phải là người tin Chúa. Thành ra là ông cho rằng hiểu như vậy là sai, ông viết lại. Ông viết lại thăm, ông dẫn cũng luôn thứ ra. Thì những cái mà ông dẫn, thì cái ông Tây kia cũng biết hết á. Ông Tây kia biết chẳng phải là không. Đây là một cái nữa. Tất nhiên là cái hình ảnh nó tùy theo hình ảnh của mình. Chính vì vậy mà chúng ta không cái mà Phật nói Niết Bàn hay sanh tử, thì là cái sự sanh tử cả cái khổ nữa cũng tùy theo người hiểu thôi, cái này là đương nhiên thôi. Thành ra là ngay cái chuyện đơn giản như Phật nói rằng bốn thánh đế, chuyện cũng xảy ra trong cái chuyện về lịch sử thuyết giáo Việt Nam rồi, cũng đã gây rồi. Ví dụ Phật nói khổ thánh đế thì thế nào là khổ, thì ai cũng sinh rằng có khổ có lạc hết. Từ cha sinh mẹ đẻ cho tới chín nhắm mắt vào hòm thì không phải là ai không có khổ. Cái ông vua có lúc khổ, ông vua có lúc đau răng, cũng có lúc là mỏi tay mỏi chân. Nhưng mà có người cho đó là khổ, người cho đó là không, người cho đó là thích chế thú nữa. Thành ra cái định nghĩa khổ đó khác. Vậy nên nhiều người cái cho rằng là nếu mà nói Phật nói khổ đê, đời là bể khổ, thì thế đạo Phật bi quan, mà Phật là không bi quan. Vậy thì Phật không nói khổ, không có khổ đê đâu, chỉ có lạc đê thôi. Thì người khác nói cãi lại, nói tào lao, lạc đấy là phải có khổ chứ không khổ sao có lạc, không có khái niệm về lạc. Thì cãi chả bị cãi hơn ai thua, ông nào học thiên kinh vạn kiển cả. Nhưng mà từ kinh nghiệm của chúng ta, bằng kinh nghiệm của chính mình sẽ biết rằng thế nào là khổ và thế nào là lạc. Vậy thì cái khổ thanh đế Phật là trong giới hạn nào là khổ thực sự. Chứ còn cái người kia nói theo kinh nghiệm của mình thôi, và dù có học nhiều đi nữa thì kinh nghiệm đó chưa phải là chắc. Kiểu học nhiều cũng bằng, thực ra ở trong những cái người thầy giảng Việt Nam không ai học nhiều bằng cái ông Tây kia với ông Nga kia đâu. biết nhiều lắm, vài quá chị hăng lõm bõm tiếng sang thi Pali tế tạng tịch mù. Chữ Hán không bằng mấy ông này, chữ Hán bằng phân nửa thôi. Thiệt đó, chữ Hán đọc vào đó quyển kinh sách tiếng Hán chừng 5-3 nghìn chữ thôi. Không bằng một phân nửa ông này, sang đi không bằng phân nửa, tiếng không có gì bằng phân nửa hết á. Mà cái tu tập thì ai biết được, tu đúng hay tu sai ai biết được. Cái này nhìn ngoài thì cũng cạo đầu, cũng đi giảng, cũng ngồi thiền như vậy, lim dim như vậy, chưa ai biết đúng cái trật. Cái trong cái tâm mình chưa biết đúng trật. Ai thấy ông thấy gì trong mà biết đúng cái trật. Cũng thấy người ta cắn trái ớt, mà biết rằng cay không cay mình đâu có biết. Thấy người ta cắn mình cắn theo, không biết được. Thành ra mình không biết rằng cái đó đúng hay sai. Người ta cắn trái ớt, mình biết ớt thiệt cái ớt giả. Mình cắn theo thì nguy hiểm. Muốn biết cái ớt cay ớt giả phải thử cái đã. Cắn vô mới chảy nước mắt nước mũi ra. Cái này thấy tôi ăn cắn cái hỏi cay không, tôi này không cay. Cái là cắn theo mới chảy nước mắt nước mũi. Nó cái ông này gạt tôi nói không, tôi không cay thì không cay thiệt, tôi có nói láo đâu. Thành ra là câu chuyện đó là như vậy đó. Cái kinh nghiệm đời thường để cho chúng ta suy diễn cái chuyện người khác nói. Những cả chúng ta thấy, ngay là cả lời Phật mà chúng ta thấy cũng vậy. Tất nhiên là cả quá cao ấy, kinh nghiệm mình tới chơi giới hạn đó. Mà đây là trên Phật cảnh cáo, đừng có vội tin là vậy đó. Mình tin cũng như thuốc, bác sĩ giỏi cách mấy uống cũng phải thử thôi. Một thời gian sau có kết quả, nhưng mà phải biết kết quả này cho đúng. Cái này hơi khó đó. Cho kết quả mà thấy nó tốt đẹp, nó tác hại tới lúc sao không biết. Uống thuốc mỏi tay mỏi chân đau khớp, uống thuốc có thấy hết liền. Uống riết hồi nó mục sưng luôn, lúc nào ngay uống hết lủng về dày luôn, lúc nào cũng ngay, mình không biết được. Thì cái này thì cho nên chi nó nguy hiểm như vậy đó. Mình chỉ thấy kích lợi cái trước mắt, cho rằng hay trong trước mắt, vui vẻ trong trước mắt. Nhưng mà nó tàn phá cái tâm của mình biết được. Không tàn phá gì nhiều là không dẫn tới giải thoát thôi. Chứ không ai đọa lạc vì không có ăn cắp trộm trong cái chuyện tu hành này mà đọa lạc đâu mà sợ. Cũng có giết người cướp của, cũng làm hại ai đâu mà sợ. Chỉ có điều là tiến thêm thì không tiến được nữa. Tiến từ cái bậc thang của con người này lên con người khác, vượt qua chư thiên, vừa có quả cái ba cõi này mà đạt tới cái giải thoát giác ngộ thì hơi khó một chút, thì cái đó gọi là tổn hại, tức là thiệt hại lớn cho người tu Phật. Mình phải nhớ như vậy đi. Còn mấy cái thiệt hại kia không đáng kể. Thì cái thứ nhất này gọi rằng là không có thật, thì những cái lời nói đó là không có thật. Thành ra trong những cái gọi là ba cái này, thứ nhất cái chứng ngộ của Phật, cái này không thể nói được rồi, vì lời nói là tùy theo, lời nói là hạn chế. Nhưng mà vẫn liên hệ tới sự thực. Thành cái thứ nhất là gọi rằng là Đê Sĩ Tô Đạt Mô là Pháp mà Phật, quên, là gọi rằng là Sấm Bụt Đô, chứ cái mà Phật chứng ngộ, Phật giác ngộ hoàn toàn. Đây là mấy từ nghe, ai thêm từ tiếng Phạn cho nó vui nhé. Là Sấm Bụt Đô Đạt Mô nhé. Pháp mà chính Đức Phật giác ngộ. Thêm chỉ Sấm vào trong là hoàn toàn, là hiểu rõ. Từ đầu tới cuối, từ gốc tới ngọn, từ vô thủy tới vô chung, từ ngang tới dọc, từ lớn tới nhỏ, để hiểu rõ một cách rõ ràng, tường tận, đó là cái chứng ngộ nè. Thì mình phải tin nhé, tại vì rằng là mình không biết Phật như thế nào, nhưng mà mình tin là cái thế gian phải có một người hoàn hảo như vậy, hoàn hảo tới trí thức với đạo đức. Cũng phải nói thêm là có vị viết hơi quá đáng một chút, đó là năm giới Phật cũng chưa hoàn hảo. Vô ngồi là loài người, cái này để binh vực mình nhé, vậy là nó trật cái rồi. Hoàn hảo không, mình biết không mức độ này, biết Phật hoàn hảo tới mức nào. Nhưng biết rằng, mình nói rằng vì giác ngộ là hoàn hảo, thì hoàn hảo về cả đạo đức, cả trí tuệ mới là tôn là Phật. Dù rằng chưa biết hoàn hảo tới mức nào, dù đang hoàn hảo trong ít của mình thôi, trình độ của mình thôi, nhưng mà chắc chắn tin có một cái con người hoàn hảo như vậy. Chứ đừng nói rằng là năm giới chính Phật cũng chưa hoàn hảo. Nói như vậy là nói mà quá đáng thì nhiều khi người nghe thì bôi bác. Nhưng mà đây là kinh nghiệm, kinh nghiệm cái vị đó cho mình có thể tưởng mình là ông thánh, mà thấy mình chưa hoàn hảo thì nghĩ rằng Phật cũng không hoàn hảo. Vậy thì cái đó là, nhưng mà mình cũng đủ trình độ để hiểu, vì mình cũng chưa tới cái mức đó. Thành ra cả hai lời chả biết nói thêm nghĩa nào, có thông minh thì cũng chả biết thêm cái nghĩa nào. Thành ra cái chuyện nó gác qua một bên. Nhưng mà cảnh cáo mình là đừng cái vì như vậy mà binh vực cái mình, nghe lỡ làm sai một chút, Phật chứ hoàn hảo hồ là ta sai là chuyện thường thôi. Cái đó là tự binh vực, lấy tự biện hộ cho những cái sai lầm của mình thì không nên. Còn cái lời nói đó mà để kích lệ mình trong cái chuyện tiến bộ thế nào thì đấy là cũng có người kích lệ được, thì mình không nói tới, nhưng mà cũng có thể cảnh cáo mà cũng có thể khuyến khích một trong lời nói đó. Với một số người khác đó là nó khuyến khích, nghe và khuyến khích, không có nản chí. Thì cũng có thể mình làm điều sai lầm rồi muốn bỏ cuộc, không muốn tu nữa, rồi nghĩ đi nghĩ lại Phật còn sai không hồi là mình, thôi cứ làm đi, thì cứ đang tu đi, thì cũng có được thôi. Nhưng mà cái chuyện đó với người khác làm sao được, tại vì Phật là hết tu rồi, Phật cũng còn phải tu nữa thì sao gọi là Phật. Thì hai cái nào cũng vậy là lung tung lắm á, mà nghĩ với tới cùng thì nó loạn óc thôi, đừng nghĩ nữa, nghĩ tới đó là hết thôi, đừng nghĩ nữa. Nghĩ nó dài quá, nhưng mà nhiều khi cũng phải có một vài lời cảnh cáo để rồi mình đừng có lạc qua lạc lại, thận trọng trong cái chuyện này, học hành này. Tôi cũng nhắc lại là học để ích lợi trong đời này cho vui vẻ hả, thì dễ thôi hả. Nghĩa là có nhiều người ấy, chịu cười là tới già chết an lạc, vì sao? Con cái hiếu thảo, nuôi dạy con cái hiếu thảo, nên tới già 70-80 tuổi không ai cãi mệt, vui vẻ đi chùa vẻ, con cái không có một người dám mình trái ý mình, và cái vị này cũng hiền lành không có gì, thì không cần tọa thiền, không cần niệm Phật, ta phải an lạc như thường, thì không cần. Cho nên chỉ cái an lạc trong đời này nó không khó, với điều kiện thì nó dễ thôi. Tùy theo hoàn cảnh, với sắp đặt hoàn cảnh thì vậy. Nhưng mà giải thoát, cái đó mới quan trọng. Cái mục đích của người học Phật là đạt tới giải thoát. Đúng thuốc, đúng men thì an lạc. Nhưng mà phải có nhận thức mới là giải thoát cứu cánh. Cho nên không thể lấy những cái an lạc ngay đời này ra, ích lợi trong đời này ra mà cho rằng đó là cứu cánh. Hay là cái chuyện mà lời Phật không nè, thì thứ nhất là cái chứng ngộ rồi nè, cho nên chỉ là biết chắc là cái gì chứng ngộ Phật là thật chân lý, cái là tin rồi. Nhưng mà cái chứng ngộ trong đó không giống mình. Thì cái thứ hai là những điều Phật nói ra phải biết rằng là đây là cái vị có trí tuệ, tức như là có người hoàn hảo, thì ngôn ngữ cũng phải hoàn hảo. Có nghĩa rằng là người đi ở cái thành phố Paris, New York gì đó, thấy tháp đôi, tháp ba, thấy nhà thờ Đức Bà, thấy cầu sông Sen, cầu sông Quay gì đó, ở đâu đó, thấy rõ, và nhất là phải có trình độ nữa, tức là phải hiểu rõ, mới về mới kể lại được, mới tả được cái nhà thờ Đức Bà, người ta nghe ta mới sống động. Chứ còn mà có đi học mà qua ở nhà thờ Đức Bà ở bên Tây, ở Paris cả năm, 10 năm mà trình độ chả có gì, tiếng Pháp cũng lạng quạng, sách vở chả đọc. Hay ở đi quét nhà có cửa, hay là đi vui có dư tiền đi lang thang vô quán uống rượu, thì có ở Paris 10 năm chả bằng người ta đọc sách. Thiệt ra như vậy đó, ta còn hiểu nhiều hơn nữa, hiểu cả cái tình cảm nữa, hiểu nhiều hơn nữa. Cho nên chi là ở đây là cái chuyện phải nói lại là cái người mà ở bên đó, ở bên Tây, bên Tàu, cái chỗ nào đó, sống tại đó, hiểu biết về mô tả là chắc chắn là mô tả hoàn toàn chính xác, cái lời nói không thể sai được. Từng ly từng tí diễn tả từ cái góc cạnh, từ cái mái nhà người, nhưng mà dù vậy người nghe cũng có trình độ. Dù nói rằng là giảng tàn cái này ở đó có cái bức tranh như vậy đó, bức tranh này là nghệ thuật baroque, chả biết baroque bốn róc là cái gì, nghe nó baroque chả hiểu baroque bốn róc bởi gì, thì chả bao giờ bức tranh đó làm sao hết á. Rồi bây giờ mà từ từ nói là vậy là baroque là cái gì để hiểu làm sao cái đã. Rồi khi mà nghe được baroque thì dù nghe cái tả cái hình và nghĩ ra được thì vẫn tưởng tượng gần chính xác về cái bức tranh đó là bức tranh thế nào. Tức là người phải có trình độ hiểu cái bức tranh này vẽ như thế nào, theo cái nghệ thuật nào rồi mô tả lại. Thì đây là cái lời của Phật phải chính xác. Nhưng mà ta nghe cũng chính xác tới mức nào, tới mức thôi, cũng tùy trình độ thôi, không thể hiểu được. Thành ra đọc cái sách, bây giờ cứ nói là cái chuyện mô tả nhà thờ Paris mà chơi đi. Ta kể từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ những hình tượng điêu khắc đi cho rõ đó. Cái người có trình độ thì những lời nói nghe hiểu, trình độ nghệ thuật á, cái bức tranh này vào cái thời đại nào, vẽ vào thời đại nào, triều đại nào, cái nghệ thuật ảnh hưởng ở ai, ảnh hưởng cái gì, và cái điều này liên hệ tới thánh kinh như thế nào, thì đọc thì hiểu hết và có thể mường tượng được và không sai lắm. Và có thể viết lại và người khác nghe cũng có thể hiểu được cái chuyện này. Tức là cái người mà viết lại xong cái nhà thờ vậy, cái người mà đã từng đi rồi về thấy nó hay thật, đúng thật. Tức là chưa đi, chưa bao giờ tới đó, chưa bao giờ thấy, chỉ nghe nói lại và rồi viết lại, thuật lại những cái điều mình nghe, nhưng mà hiểu biết hết. Rồi cái người mà ở bên Tây một thời gian sau á, đi về đọc lại cái này, để làm lạ té ra cái ông này, ông chưa đi Paris mà, hay là ông sống mà ông viết mà y như mình thấy thế này mà mình chưa bao giờ thấy. Thì cái này nó chuyện buồn cười, và trời ơi là tôi hay nói dốc, hồi xưa tôi bây giờ quên rồi, hồi xưa là khoái cái thành phố Paris lắm, mới đọc sách, đọc thấy cái chuyện là những cái chuyện mà người ta đứng đường, cái chuyện mà gốc cây gốc cối, rồi với chuyện tiểu thuyết đồng ráng mà nhớ. Rồi trong tù cái nói chuyện hay kể chuyện Paris, nhiều khi mình chạy cái như bàn vô bàn rồi, có ông kỹ sư đúng ở bên tay học 2-3 năm mà ông nghe nói chuyện, ông nói chuyện tiếng Anh ấy, thầy ở bên đó cái chỗ này chắc thầy thấy rồi chứ, tôi có thấy đâu mà thấy, nghe tôi tả tưởng mình ở, ông đích thân ông thấy rồi, tôi tả cái góc phố đó có làm sao cái chỗ đó. Nhưng bây giờ mày mấy chục năm quên hết rồi, không có nhớ đâu. Nơi đây là cái chuyện là cái trí thức mình thiệt ra mình nói thì mình đây là tao pháp mà chơi, tôi có tả hai cánh mấy tôi chả hưởng được cái pháp lạc thì cái lạc thú gì trong cái này. Tôi có tả cái thành phố, cái nhà thờ đẹp cách mấy thì chả bao giờ được hưởng được cái lạc thú trong này. Gọi là tao phách mà chơi, và người nghe tưởng thấy thiệt, không bằng người đó thấy. Nhưng mà đương nhiên là phải thấy, phải có trình độ, thấy một cái hay. Chứ thấy mà qua mình thấy dòm dòm cái nhà thờ cũng nóc rồi, thấy là lạ. Thì cho vui được, thỏa mãn hiếu kỳ thì không biết lợi gì. Dư tiền, dư bạc đi chơi cho vui thôi. Còn cái người mà nghe, mà đọc sách nhiều, mà kể lại nghe hay, hay đó thì cũng hay trên giấy tờ, chữ nghĩa. Chứ cái người kể đó thì vui một chút. Thì cũng được, có được cái lạc thú một chút. Nhưng mà thực sự cái lạc, cái an lạc, cái niềm tin, cái sự hiểu biết chính từ mình thấy không có. Cho nên cái đó cũng là cái giả. Mình nghe cũng giả, mà cái mình thấy cũng giả, mà cái mình nói cũng giả. Đã, hai cái, vậy là hai cái thứ nhất. Cái thứ nhất là cái pháp Phật chứ ngộ. Là cái thứ hai là pháp mà Phật nói. Tức là Đê Sĩ Tô Đạt Mô, Đê Sĩ Tô. Pháp được Phật thuyết. Cái chứng ngộ khác, mà cái thuyết nó cũng khác đi một chút, không giống. Vậy thì cái pháp muốn hiểu phải có cái trình độ nữa. Rồi cái trình độ đó mà muốn chứng được thì phải hiểu như cái việc là tới chính đích thân tay, mắt thấy tai nghe mới có thể thấy được. Là hai cái. Rồi cái thứ ba là cái nói ra mà theo đó mà tu tập. Tức là Nidhyāno Dhammo. Coi. Là cái mà được cái Đức Phật Nidhyāno Dhammo đó, trong cái chạy với trong gì Dhyāna là thiền trong á, thiền quán, thiền là tỉnh lự và tư duy trong, mà Nidhyāna là suy tư, mà ngồi xuống mà suy tư như con mèo ấy, con mèo muốn rình con chuột là nằm im mà suy tư, gọi là mèo rình chuột. Nhiều khi ta mô tả là mấy ông sư ngồi thiền định lim dim, giống như con mèo rừng chuột, có nghĩa là ông thiền định trong ác trong á, ngủ nhắm mắt lim dim trong ác trong á, ác như con mèo đó, nghèo ngồi lim dim thiền định nó ác, là ác chỗ nào nó lim dim nó bắt chuột cái lại mày trong, bắt chuột là ác rồi. Thì ông này cũng vậy, ngồi lim dim để làm gì hí, gọi là cũng lim dim, thấy trầm tư cái mặt tẩn thịt, nhưng mà cái lim dim đỡ để mong công danh, mong tiếng tâm, muốn lợi lộc gì trong này ta chê, ta gọi là ác. Thì sách vở cái này tôi có đây phiểu ra, mà sách vở ta hay diễn tả thế này, mấy cái sách mà chê bai với người tọa thiền á, chê mấy cái gọi là khẩu Phật tâm xa, gọi là khẩu Phật tâm xa, nói mắt lim dim ngồi tư duy vậy đó, nhưng mà tư duy như con mèo, tư duy thật chứ không có giỡn đâu, ngồi thở vô thở ra thật đấy, mà trầm lặng thật đấy, nhưng mà trong người chỗ gì trong chả ai biết, người ta xuyên tạc vậy đó. Thì chữ Dhyāna có chữ ni, Dhyāna là bình thường rồi, còn ni cái đấy gọi là trầm tư nữa, phải để diễn tả. Là có nhiều chữ tiếng Hán là nó thêm cái đầu vào tiếp đầu ngữ để nhấn mạnh cái ý nghĩa, mà nhấn mạnh theo trường hợp. Thí dụ Dhyāna rồi Saṅdhāna rồi Paradhyāna rồi nhiều thứ trong á, mà trong chữ ni cũng nghĩa là để xuống, đặt xuống cái ý nghĩa, là cái chỉ cho cái đặt xuống. Thì là Nidhyāno Dhammo là cái pháp mà tu tập. Thì đây là pháp mình tu tập này, cái pháp này không có thật, nó cũng là giả trong đó thì biết rồi. Thế nhưng mà rồi á, vì mình tu tập phải Phật biểu nói rằng niết bàn là vậy, phải luyện như vậy ấy, thì nó chả dính gì nhau. Nên trong thiền có câu mà gọi rằng là Huệ Năng mà đứng trước cái chỗ mà ngài mà Nam Nhạc mà ngồi tọa thiền á, ông này ngồi tọa thiền cả ngày tới mài, đem cái cục gạch tới mài cục ngói vậy, mài cái ông Cứ ngày nào tới mai ông đang nhận thấy lạ quá, hỏi sư này, hỏi cái sư này. Chứ chẳng ngày mai cái đó làm gì vậy? Ngói mà mai thì cái chuyện buồn cười quá, ngói mai phải làm cái gì chứ? Chả ai biết mai đi làm cái gì, ngói mai đã làm gì ai hiểu? Tôi đọc tôi cũng chả hiểu, nếu mà không có chuyện triết lý thì đọc chả biết ông này mai làm gì khùng. Thì hỏi, mà thấy ông sư này thì cũng hay hay mà mai hỏi. Chứ ngày mai cái ngói gì này? Mai ngói làm gương để soi mặt á. Không nói cái ông này khùng, mai ngói làm gương là làm sao? À không thì tôi mài ngói thì cái chuyện làm gương thì cái chuyện của tôi, còn ông ngồi làm gì vậy? Nó ngồi thiền, thiền làm gì thành Phật? Ngồi thiền, ngồi chỗ đó với thành Phật, hai cái chuyện dính dáng gì nhau? Ông này bây giờ mới giật mình. À thì cái chuyện ngồi, cái chuyện thành Phật. Hai cái này phải trình độ hiểu, tôi nghe đọc cho nó hay lắm. Nhưng mà không có chút trình độ thì cái này cũng nghe vớ vẩn mà chơi đó. Thật ra phải cái tâm trạng, tự đặt tâm trạng vấn này cũng giả thiết thôi, chứ không phải là sự thật. Giả thiết rằng ta đặt cái tâm trạng của cái ngài ngồi này và nghĩ rằng thành Phật là thấy cái chân lý, cái sự thật. Mà thấy thì thấy thế nào? Bằng cái nhận thức mình, hoặc là bằng mắt, hoặc là bằng tai, hoặc là bằng cái nào đó. Vậy thì cái ngồi sẽ bằng cái này với cái chuyện cái liên hệ với nhau. Đi cũng có thể thấy được vậy. Đi nếu mình bình tĩnh cũng có thể thấy được vậy. Và nằm bình đấy, cần gì phải ngồi, mà thật ra phải ngồi thế này, lúc nào phải ngồi, tới giờ là phải ngồi, hết giờ là đi nằm, mỗi lưng ấy nằm, hết giờ là ngồi. Thì cởi người nào thực ra phải có cái tâm cầu nguyện, tâm mong cầu chân lý. May ra mới thấy được cái này, vừa có kinh nghiệm, vừa mong mới giải thoát hai cái, còn bình thường thì mình đọc thì thấy hay, diễn tả là dài dòng. Mà tôi đoán chắc rằng trong 100 người mà dạng cái này hay ho thì chưa chắc được 99 người hiểu được cái nội dung, và cả tôi chạy hiểu cái nội dung vì kinh nghiệm thiền định mình khác, kinh nghiệm ông đó khác. Đọc thì hiểu, lời văn đó thì bắt gì chả hiểu. Dịch ra tiếng Việt thì hiểu, tiếng Việt mà đọc tiếng Tàu hiểu, tiếng Tàu. Nhưng mà tâm mắt mình thực sự thấy cái thiền định và cái giác của hai cái khác nhau như thế nào, tùy cái tình độ. Nhưng mà thì cái điều đương nhiên là cái người cái thị vị cái thấy cái giác ngộ liền, hiểu rằng nghe câu nói giác ngộ liền. Còn mình đọc chả giác ngộ hết, điều đó có nghĩa là mình thấy hay hiểu nhưng mà chả giác ngộ, chả có chứng nghiệm gì, vì chả ảnh hưởng gì. Thiếu gì người đọc, 99 người, 100 người đọc mà chả giác ngộ gì, câu này chỉ thấy hay hiểu rồi bàn lên, bàn ra tán vào chứ chả có thấy giác ngộ gì. Chả thấy thay đổi gì cuộc đời của mình, chỉ thấy đem bàn chuyện với nhau, uống trà, uống nước, uống rượu để bàn với nhau, gọi là trà đàm, trà đạo, bàn lên, bàn xuống. Cái chỗ này, ông này nói câu này hay, ông kia nói câu dở, không thêm bất gì cho cuộc đời của mình. Thì nghe cũng vui thì cái đợt ít nhất thì cái câu kinh này được là 5 phút giải buồn, giải sầu. Thay vì 5 phút đi coi TV, coi quên lộn, coi bốc sơ trên máy thì 5 phút tả đàm cũng được. Rồi cái chuyện nó gió thoảng mây bay thì cũng qua thôi, rồi cuộc đời ở đâu cũng trở lại như bình thường. Vết xe lăn thì vẫn lăn theo cái bên xe của nó, theo cái nghiệp báo của mình. Thì rằng có thể chúng ta tốn mất thì giờ ở đời nhiều cái chuyện như vậy. Nhưng mà kể ra thì cũng mất cũng được, đời thì nó phải có những phút giải trí thôi. Ấy. Chứ còn trầm hâm mà đọc cái trầm hâm cái chuyện tu thì cũng lạc lối mất. Mệt lắm, ở chuyện tu hành ở đời mệt lắm. Nghĩa là cứ trầm trầm mà tu, cứ nghĩ tu không, thì rất hồi cũng khủng hoảng, mình không hay đâu, ở ngoài vô thấy khủng hoảng rồi. Mà rồi đi leo bêu không tu tập gì nó cũng hỏng. Làm cái trung đạo chứ không phải là dễ. Nói lưu nói tới thì mình cảnh cáo vậy không? Thì giờ nói cái chuyện mình Nidhyana là thiền tứ tuy tập, không có cái gì thật trong hết á. Từ cái chuyện Phật nói cho đến mình không có sự thật nào trong hết á. Thì kiểu như mà nói rằng là tôi nghe cái người ta kể về cái nhà thờ Đức Bà đấy, cái người mà kể sách vở kể thiệt, ông Victor Hugo đi, ông sống là ông kể đi. Và đương nhiên là tôi biết ông kể chỗ nào tôi hiểu chỗ đấy hết á. Mặc dù tôi chả phải người Tây, chả bao giờ thấy qua bên Tây thế nào, mà chả bao giờ ngày nói chuyện Tây lơ, nói chuyện ba câu là quàng lạng quạng như bên Tây chơi chứ vui, rồi chả hiểu hết. Thế nhưng mà đọc sách chữ nào biết tra từ điển, chỗ nào cứ đọc thêm thì nghĩa là nói tạm tạm thì cũng thể hiểu hết đâu. Ông Victor Hugo nói thế nào hiểu hết đâu, không có chỗ nào không hiểu đâu. Thành ra kể lại cho người khác, kể là nghe cũng hay lắm. Thành ra là tôi ở trong tù tôi nhờ cái này và được mấy năm trời kể chuyện cho người ta nghe, được nhiều công đức, tức là dành cho nhiều cái ưu tiên đâu, mấy cái người mấy tù dành cho nhiều cái ưu tiên, nhiều cái công đức. Tất nhiên là kể là nghe cũng hay như cái ông Victor Hugo vậy đó, kể hay là Alexander Dumas vậy đó, kể cái chuyện đó ba chàng ngự lâm pháo thủ là ông Christo Monte Cristo rồi kể ra nghe là cái thành phố Paris rồi chạy đi hết mà nghe kể hay lắm, hấp dẫn. Mà chú Tạm bao giờ thấy thì cái thực ra là mình chạy chứng ngộ được, cho nên chỉ cái tu tập của mình không giống như kỳ, nhưng mà tôi kể là có chuyện đó, kể đàng hoàng đó, người ta không có cái sự thật. Sự thật là gì? Thật sự là chưa phải là cái niết bàn, cái nó thực tập để thành niết bàn, không chưa phải niết bàn, mà cái ta thực tập giải thoát chưa phải là giải thoát. Dạ, không có cái nào là thật. Nhưng mà Phật mới câu thứ hai, nhưng mà không có dối. Hai cái này không phải mâu thuẫn, không phải mâu thuẫn, mà mình đọc văn mâu thuẫn là đúng, là vì sao hổ? Thì thế này, trước hết là những cái thực tập của ta gọi là thực tập để mà giác ngộ, cái đó thực ra là không có cái gì là liên hệ tới giác ngộ trong đó hết. Nếu mà nhìn kiểu như là mài gạch mà để thành Phật đó, một sự thật, nhưng mà không có hư, tức là không có dối, vì rằng cứ thực hành sẽ có kết quả. Nó kết quả này không phải như uống placebo, tức nhà placebo vẫn có kết quả hiện tại, nhưng mà cái này có kết quả từ từ, mình không thấy, và đúng thuốc đúng men chắc chắn có kết quả. Đây là cái người bác sĩ mà cho đúng bệnh, cứ uống cho đúng đi, biểu ngày bao nhiêu uống, ghi toa cho đàng hoàng, ngày bao nhiêu thuốc uống với cái gì, uống lúc nào, uống xong làm cái gì, làm cho rõ, thì cứ theo đó thì sẽ có kết quả. Có thể 2 tháng, có thể 3 tháng. Ví dụ cái nào người mà đau bệnh gì nặng đó, thì biểu ăn cầu lứt đi, ăn cầu lứt mẹ đi, đau gan. Tôi biết có nhiều người đau dạ dày, đau gan, ví dụ thâm tím môi đi mà lại bị ăn cầu lứt. Ăn thế nào, theo sách ăn cho đúng. Tất nhiên là đúng bệnh rồi, đúng thuốc rồi và đúng cách nữa. Thì mấy tháng sau người đó hết đau luôn. Đây ở Việt Nam cũng có nhiều cái chuyện vậy đó. Con người rằng là bệnh quá, thuốc chữa hết nổi rồi, không biết thuốc chữa là vì không có thầy ai hay là vì mình nghèo không biết. Nhưng mà hết chữa nổi rồi, biết tốn tiền trong bào hết cỡ rồi, thôi giờ ăn uống mà đau này, ăn uống thì chẳng ngon lành, ăn gạo lứt, vui mẹ. Ăn đâu mấy tháng, lành tốt luốc, không còn bệnh hoạn gì nữa, thì thấy hay quá phát tâm. Từ nay về sau tôi nấu gạo lứt, ai tới thì tôi cho, người nào nghèo tôi cho, người nào ủng hộ tôi cho tiền, thêm bao nhiêu thì tôi nhận để tôi nấu cho. Cho nấu gạo lứt thì cũng hơi phiền. Ăn cùng mình không thì kể cái chuyện ở lúc cho nó vui. Đấy. Thì tất nhiên là có kết quả làm đúng thì nó cái kết quả mình thấy được cái kết quả này chứ phải không, và hiểu được kết quả này tự mình cân nhắc lấy và có kết quả này, thành không có dối. Bậc thứ nhất là tư duy cứ đúng thì kết quả, thì đúng một thời gian sau thì chính những lời Phật nói mình sẽ thấy rằng đúng hết, không có cái gì là dối trong đó, là mình chứng nghiệm đúng. Cái này tả cái nhà thờ Đức Bà này, đây là cái tượng này như thế này và nghệ thuật Baroque đấy. Vậy mình đọc một thời gian cứ ráng học đi tới biết Baroque là cái gì và cái cách vẽ như thế nào, cái mẫu hình thế nào, vuông tròn dài ngắn như thế nào, hiểu cái lời đó sau đó là mình hiểu đúng. Đúng được cuối cùng là tự mình chứng ngộ, là tự mình thấy đi tới đó. Biết cách đi tới đó và thấy người ta đưa ra, thấy rõ ngay trước mắt mình, tự thân chứng ngộ. Đương nhiên là cái chuyện mình so sánh cái chuyện đi du lịch đó thì khác với chuyện tu, vì tu mình ngồi một chỗ không cần đi, thì phải cái đó trong tâm mình, đi đâu phải đi đâu xa. Còn cái kia là phải muốn thấy rõ đúng cái mình hiểu, phải đi tuốt vào Paris, đúng có tiền bạc đi tuốt vào bên đây, vô trong đúng cái nhà thờ Đức Bà, đừng có đi lạc, tới đó mới thấy rõ, biết rằng cái điểm chứng ngộ. Thì còn ở đây thì mình chả cần đi đâu, ngồi một chỗ vẫn có thể chứng ngộ, vì chân lý sự thật ngay trong ta, cuộc đời chúng ta, cái ta hiểu là hiểu cái chân lý trong đời mình sống chết như thế nào. Chỉ cần đi từ cái chỗ tại sao ta sống, tại sao chết, sống ở đâu tới, ta từ đâu tới và ta chết ta đi về đâu, sống để làm cái gì đấy, sống vật vơ vất vưởng cái gì đấy. Gia đình hạnh phúc cũng hạnh phúc đó, rồi cãi cọ nhau đó, rồi cũng mắng nhiếc nhau đó, rồi cũng hận thù nhau đó, thương yêu rồi hận thù tùm lum ta la mọi thứ đó. Đấy. Để làm cái gì trong cái cuộc đời này? Chạy thế. Tới tuổi thì sống lập gia đình. Tới tuổi thì chung cho con tài mà nằm. Chạy biết để làm cái gì? Chạy hiểu để làm cái gì? Sống thì phải đơn nhân. Phải sinh ra thì vô bất hiếu hữu tam, vô hậu với đàn. Thì con cái nối dõi dòng, nối dòng, nối dõi. Sinh ra là vậy. Nước Tây, nước Tàu, nước ta giống vậy. Thế hệ này phải có thế hệ sau. Mất hết cái loại người làm sao? chả biết là người có để làm gì, đức tồn tại làm gì. Đã sinh ra là vì Thượng Đế tạo ra loài người để cho để vinh quang Thượng Đế, thì mình chả hiểu, thì cứ nhắm mắt mà làm theo thôi. Cuộc đời nó cũng phức tạp. Nhưng mà người nào nghĩ thế này, nó nghĩ khùng, nghĩ vớ vẩn, sống thì vui vẻ ngày nào hay ngày nấy. Vì có người nói không, không được đâu, vui vẻ, không biết vui vẻ làm cái gì thì chả được đâu. Phải hiểu tại sao mình vui thôi. Cái này mỗi người còn một cái liên, cãi nhau không được. Cãi nhau riết rồi mỗi người đi mỗi đường, cãi vừa cãi rồi cuối cùng bên nào binh vực cái lý mình, cái bắt đầu dùng những lời lẽ xúc phạm, rồi cuối nói giận nhau. Nếu mà người quân tử trí thức rồi gì thì cãi nhau riết rồi mặt mũi sừng sổ rồi bỏ đi, còn không thì gây gỗ, bắt đầu dùng tới là khẩu chiến, rồi tới tâm, rồi bắt đầu tâm chiến, rồi tới khẩu chiến, cuối cùng là thân chiến luôn. Là cái cuộc đời xảy ra gì, tai binh tai họa, chiến tranh hòa bình, đủ mọi thứ trong này, chả biết để làm cái gì. Học chả biết làm cái gì, chỉ học ở học cho giỏi, thế này để làm cái ông này ông kia. Thiệt ra cầm cái cục đất, mình muốn biết nó là cái gì trong này, nó là cái thứ gì tạo trong này, bao nhiêu chất gì, để bao hóa chất là gì, hữu cơ, vô cơ gì trong này, biết để làm cái gì. Câu hỏi vớ vẩn đấy, hồi cũng đi cũng vậy thôi, hỏi để làm gì, rồi lớn lên vẫn hỏi, câu hỏi biết để làm cái gì. Nhưng mà có đi hỏi thì cho con đi hỏi vui gì. Nhưng mà lớn lên để làm cái gì thì ta nói cái ông này khùng. Thì không biết có khùng hay không thì không biết. Nhưng mà đương nhiên là cái người khùng thì cũng, ta gọi là thánh là khùng. Thánh là đa số là khùng vì nó sống khỏi nhiều cái không giống người thường. Một càng thánh thì càng khùng. Cho tới thánh mà bình thường như người khác. Cho nên thánh nhiều khi phải làm bộ bình thường như người khác. Không thôi ta nói mình khùng, nó không ai nghe. Thánh với Phật bất chi, Phật cố đơn, không thuyết pháp được. Sống giác ngộ xong rồi vào biết bằng, người ta gọi là ông Phật cô đơn, chia cả vô đi, một mình và một mình giác ngộ, không thầy, không bạn, không có ai hết. Thì đây là thứ nhất, là cái là Nidhiya Dhammo, là pháp này không có hư, không có dối. Và thực hành thì đạt cái kết quả tùy theo cái mức độ và chắc chắn kết quả như ấy, không sợ đọa lạc, là chỉ có đi lên nhưng đi xuống. Vì trong có không chỗ nào trước hết, không có chỗ nào dạy cướp của với người sát sanh. Dạy thương yêu mọi người, kính trọng mọi người, và chỉ cần những cái này làm đủ thì không có đọa lạc được. Không có đọa lạc, đời này cũng mất giá trị của mình. Khi người mà sống biết thương yêu mọi người, biết kính trọng mọi người, thì ngay trong đời sống này bản chất con người, cái giá trị con người đã nguyên vẹn. Đấy là cái điều này, điều xác nhận chắc trong cái trí thức con người chúng ta biết chắc, cái người thì mình xác nhận được. Dù ở cái phạm vi nào, dù cái đạo nào, tôn giáo nào, thì để được kính trọng hết á, thì người tu Phật chân chính cũng vậy thôi. Thì đời này được thì nếu mình tính đời sau thì cũng tốt như vậy đó, nhưng mà tiến thêm nữa thì học thêm nữa, tức là càng học thêm càng tiến thêm, đi cho đúng mức thì càng ngày càng tiến, để cuối cùng là mình lên cao, mình thấy thì mình sẽ thấy nên là ít lợi trong cái chuyện học pháp, và càng lúc càng thấy rõ cái ý nghĩa mình học, việc làm hàng ngày. Mình ăn uống vui vẻ, sống hạnh phúc, giúp đỡ người khác, thương yêu người khác, thì nó có những cái ích lợi gì trong cái này, cái thấy gì trong cái này. Cũng phải có thực dụng chút, mà thực dụng này không có đơn giản là thực dụng theo nghĩa rằng là làm đưa tới kết quả là có tiền, có bạc, có nhà, cửa, có hạnh phúc, vui vẻ gia đình, cười giỡn trong gia đình. Còn những cái cao hơn nữa, thiết thực cao hơn nữa, mình sẽ thấy. Và khi thấy cái này thì không diễn tả được, không có nói cho người khác nghe được rằng có cái vui như thế nào. Vì vậy mà có người ta gọi là vui đạo là được. Một chuyện đơn giản như người ăn chay với ăn mặn đó. Mấy người mà ăn mặn thấy tội nghiệp, người ăn chay ta ăn mặn ngon thế nào mà không chịu ăn. Còn người ăn chay cả đời nghe này, ui giời ơi, ăn cái nhiều tanh thế này mà ăn sao ăn được. Trong cái chân lý ở ai, nó tanh hay là thơm. Cái người ăn mặn mà ghiền qua cái hàng mặn, thấy cái mùi ghiền nổi lên, chảy nước miếng. Còn cái người muốn chay đi ngang có khó chịu, đập nín thở qua mấy cái hàng mình đạo này, nín thở mà đi qua thì trong này chả biết ai đúng ai sai, người nào cũng cho mình đúng hết á. Cái người kia thì nó ăn chàng kỳ dại, ta ngon thế nào chịu ăn. Còn cái người kia ăn thứ gì mà hôi tanh thế, hai cái chả biết ai giống ai. Thì nhiều khi cũng đem lý thuyết ra mà giảng nữa, với là khùng, vật dưỡng nhân, trời sinh người là Phật dưỡng nhân. Trong cái chuyện xảy ra là có chuyện cũng kể là có chuyện của ông Sangharakshita nữa. Ông Sangharakshita, ông là người ăn lê ấy, 16 tuổi tự nhiên đọc kinh Kim Cang, đọc xong một cái nữa. Tự nhiên cho ta chưa bao giờ biết là Phật trong nhà, chả biết Phật là gì. Ông là ghiền sách vô thư viện đọc, vỡ được kinh con đọc, ta là Phật tử, không biết từ đời nào. Và từ đó về sau một cách tu, qua Ấn Độ đi tu, đi tu tìm đạo đủ hết á. Rồi sau nó đi thọ giới, xin chỗ này không cho, chỗ kia không cho, cuối cùng là gặp ngày xưa miết điện ở bồ ở là ở Kusinara thọ cho giới sa di. Là vì thọ giới sư miết điện cho nên chỉ qua bên phía vô trong chùa Nam Tông ở. Tất nhiên Nam Tông thì có mấy vị cũng trưởng lão cũng đáng khả kính. Như ngài Kachyapa rồi những vị rất khả kính, ông là kính trọng, nhưng mà cũng có đương nhiên trong cái chỗ nào có những người cực đoan thì fanatic thôi, thì trong nó có mấy ông sư fanatic. Thế ông này ăn chay, ông này tự nhiên ăn chay thôi, tập này sống với người ăn mặn ấy, mà mấy vị cái chải cản ăn chay thì ăn. Ông này ông đọc kinh, ông tự nhiên thấy ăn chay thôi, ông kia mới thấy ông này ăn chay, mới la, ông phải ăn thịt, ông không ăn thịt là ông phải là Phật tử. Trời ơi, thì ông nói lạ lắm, ăn thịt mới là Phật tử, còn ăn thịt mới là Phật tử làm sao? Ông này cực đoan, tại vì nói rằng trong kinh đó là ăn thịt là Bồ Đề Đạt, Đề Bà Đạt Đa. Đó, vì Đề Bà Đạt Đa là đề nghị Phật là cấm chỉ khi ăn thịt, mà Phật không cấm muốn ăn gì được. Nghĩa là Phật không cấm ăn thịt, chứ không có nghĩa rằng là Phật nói rằng ai ăn thịt không phải là đệ tử của ta. À, cái chuyện không có. Thành ra nhưng mà chấp vào cái này, đây là cái chuyện bình thường chấp. Tức nhiên là cái người chấp đó mình không có trách được, là vì cái quyết định đó cách hiểu biết với cái thiên kiến mà người trung thành với giáo lý Phật. Nhưng mà trung thành cái chuyện đó nó tai hại. Mình không thấy được ít lợi trong cái này. Cực đoan thằng người học Phật không phải không ai có. Mình đừng có thấy cái việc kia nói như vậy, chúng ta không bao giờ có. Mình cũng có, nhưng mà mỗi người cách một cách khác. Ai cũng có bệnh, mà bệnh này mình bệnh đau gan, mình chiền kia bệnh đau phổi. Chiên người đau phổi đó, tàu lao làm gì sống thế này để cho đau phổi, ta có đau phổi này. Thế nhưng mà ta đau gan thì cũng giống nhau. Cái người đau phổi chiên người đau gan, đáng kiếp. Ăn uống lộn xộn thì cho đau gan, còn ta này đâu có đau gan, đau phổi thôi. Thì cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đời tự hào về cái mình, tự hào về cả cái bệnh của mình á. Đương nhiên là cái bệnh ngoài bệnh kia thì ít ai dám tự hào rồi, nhưng mà cái bệnh và cái tâm bệnh á, ai cũng tự hào với cái chuyện mình. Và mình đừng có cho rằng ta không nhiễm, mình cũng nhiễm đó. Vì vậy làm cách nào để đừng có nhiễm, thấy cái đó mình cho là không sai thì để đừng có sai thêm cái đó. Ta đang có cái sai rồi, sai thêm cái đó nữa thì nó hỏng. Chắc chắn mình có cái sai và vị kia có cái sai, như cái sai của mình khác, cái vị kia khác. Nhưng bây giờ mình lấy thêm cái vị, cái sai của vị kia của mình thì mình chồng gấp đôi, còn thua cái người kia nữa. Thành ra mình cho người ta sai, mình còn thua người ta. Đấy, cho nên chia rằng là cái sai, cái đúng thì như cái như kinh nghiệm. Cái này cũng là một cái tập, tập cho cái tâm mình để buông xả, một trong những cái buông xả. Gọi là vô chấp đó, được buông xả. Buông xả khó như là cái thành kiến. Cái gì? Cái ta cũng cho là đúng hết. Cái gì mình nghĩ rằng đúng hết. Cho nên chi Phật mới nói hồi nãy câu nói đó là Nidhiyano, là những cái mà tu tập Phật dạy mà ông tu đó không đúng đâu. Thực ra là nghĩa rằng là không đúng như cái Phật tu mà Phật thấy đâu. Nhưng mà nếu làm đúng theo cái Phật chỉ thì vẫn thấy kết quả đúng như thường. Cho nên chứ đừng có chấp là nhất định phải như thế. Nghĩa là không phải nhất thiết ai bệnh gan, bệnh gì, bệnh sỏi thận là thủ cái này cái kia ấy. Tôi kinh nghiệm tôi là bị sỏi thận một cái thì cũng nhẹ thôi, nhưng mà một người chục người xuống nó thầy uống cái này thì uống cái kia hết liền. Dạ, tôi nói dạ đúng, uống một chục cái này tôi uống cả chục cái luôn thì chắc chắn hết, không hết bệnh cũng hết đời thôi, cái nào hết cả. Nó vui lắm, ở đời thì nhiều chuyện vui vậy đó. Thành ra là cái này thiệt, nó giỡn cho nó quan trọng là trong chuyện học kinh này. Cố chấp ai cũng cố chấp, con người sinh ra cũng cố chấp, mình tin cái mình thấy và tin cái hiểu, khó lắm. Bây giờ những người đạo Phật, mình tin Phật thì không hơn những người tin Chúa đâu, mới nói bình thường. Nhưng mà đi thuyết phục và cứ cho rằng mình tin đúng và chê người khác, nó tạo thành cái là khủng hoảng. Quân tế tới mới cực đoan, ngay đầu là Phật cực đoan với nhau. Mà nhưng có cái là đạo Phật là Phật cấm rồi, không có bất cứ lý do gì về cái chuyện giáo lý của mình mà đi hại người khác. thành ra la lớn om sòm vậy thôi, chứ cũng dám làm gì làm thiệt hại cho người ta, đỡ không tới độ mà cầm dao đi giết người ta, rượt người ta. Chứ không nếu cái chuyện bình thường như chuyện mà giữa nam tông tông trai mặn, cái chuyện từ đó trở lên thì có thể là giết nhau rồi, vì đó cho người kia là không đúng, thành tà đạo. Tại vì nói là địa bà đặt đa, địa bà đã lại Phật, thì cái đám nào mà theo địa bà là phải diệt thôi, mà diệt cái tận cùng, và bên nó diệt thì ta phải bảo vệ lại thôi. Ai biết trong đạo Phật không có cái đó, cái này cũng đỡ rồi chút. Tất nhiên là vì sao mình phải tin là có một cái gì ở trong cái giáo lý mà khiến nó như vậy, để đừng có ta đừng có cố chấp, đây là cái xả chấp. Mình học được cái này, và cái đầu tiên mình học được có thể là cái này. Cái người mà tập được không cố chấp mới thấy được cái chân lý. Cho nên chỉ cái câu này trong kinh ở chỗ đừng cố chấp vào những cái mà nói, thành ra những cái lời kinh từ trước tới nay đó là sự thật rồi đấy. Nhưng mà cái tư duy như vậy không hoàn toàn là sự thật. Tức là cái mà chúng ta cũng đọc kinh Kim Cang, tôi hành cách này, người kia hành cách khác, không có cái hành nào hoàn toàn là độc nhất là đúng. Nhưng mà cái hành nào tùy theo điều kiện vẫn có đi tới đích. Thì đây là cái điểm mình nhắc nhở. Thì trong cái thứ nhất là gọi là cái pháp mà ta tu tập, tức là thiền quán Nidya Dhammo. Nidya Dhammo đó, Nidya Dhammo, Nidya No, Nidya No Dhammo. Cái mà chúng ta đang tu tập hay đang học, đang kinh nghiệm, đang chiêm nghiệm đó, cái đó trước hết không phải là sự thật. Tức là không có cái sự thật nào trong đó hết á. Tôi chưa bao giờ thấy cái tượng thánh ở trong cái tượng Phật ở bên Kushinara, ở Saranath, ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nghe nói tượng Phật Bồ Đề Đạo Tràng tưởng to nhỏ, tôi ngồi tôi tưởng tượng, vì tôi biết tượng Phật người ta tạc 32 tướng, mà Ấn Độ tạc theo kiểu nào, Hy Lạp theo kiểu nào, ảnh hưởng Hy Lạp theo kiểu nào, nhưng mà trong đó không có nào sự thật hết á. Trong mình đã hoàn toàn có sự thực, chỉ là sự tưởng tượng do trình độ học thức mà thôi. Trình độ học thức đó, mình phải biết như vậy, cho nên không chấp chặt vào đó, để rằng có thể tiến bộ được nữa. Nghĩa là ban đầu tôi đọc, tôi nghe người ta kể về đi bộ đạo tràng, về kể rằng là thấy cái bức tượng như vậy. Em phải biết là phải nói rằng cái người kể này có trình độ đi, mình phải nói kể, tức là Phật á. Nhưng mà đây là mình giả thiết cái người thường, người đi về kinh trình độ, kinh nghiệm, biết lịch sử Đức Phật rất rành rẽ, biết lịch sử Phật giáo Ấn Độ rành rẽ, biết từ đầu tới cuối lịch sử này, rồi biết lịch sử nghệ thuật nữa, từ thời nào người ta tạo từng Phật, đầu tiên ảnh hưởng tới đâu, nghệ thuật Gandhara như thế nào, nghệ thuật cho tới Saranath như thế nào, rồi cấu trúc như thế nào, rồi cái tượng Phật nghệ thuật đây thế nào, tùy hiểu anh đi, tùy theo cái người đã hiểu biết như vậy rồi, bắt đầu kể thì chắc chắn là những kể đó là kể trung thực hết đó. Cái vị đó kể như thế nào, thấy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ nhỏ tới lớn, từ lý thuyết tới thực tế, kể đúng hết. Tại vì thấy sao kể vậy mà đủ ngôn ngữ để mà kể nữa, đủ cái pho ngôn ngữ nghệ thuật, cả pho từ điển về nghệ thuật, cả pho từ điển về lịch sử, cả pho từ điển về triết học, cái gì biết hết á. Thành ra chắc chắn người đó kể là không có chỗ nào mà trật được, không có từ nào mà sai được hết á. Nhưng mà trình độ của tôi thì khác, thành ra tùy theo ban đầu người ta kể, tôi đọc lần đầu tôi hiểu tới mức đó. Rồi sau tôi đọc thêm lịch sử Ấn Độ, hiểu thêm một chút, cái tượng Phật nó như vậy, cái chỗ ra như vậy. Đọc thêm một chút nữa, cái lịch sử là cái nghệ thuật truyền bá, là nghệ thuật như vậy, là nghệ thuật là Hy Lạp như vậy, rồi Phật như vậy, rồi từ hiểu ra. Thì tất nhiên là cuối cùng càng ngày càng do cái trình độ của mình mà hiểu biết càng rõ. Nhưng mà trình độ phải đưa với thực tế, thí dụ như nói rằng là, đó là tượng Phật ở đây là tạo theo đầu tiên á, là phát từ Gandhara, đi lịch sử vậy đó, mà từ Gandhara đầu tiên người ta bắt chước theo cái tượng Hy Lạp, thì tôi biết cái nghệ thuật Hy Lạp như thế nào ấy, cách tạo tượng Phật trong đó, tạo tượng cái người Hy Lạp, những người lực sĩ như thế nào, bóc thịt như thế nào, tay chân như thế nào, ngực như thế nào, thì mình sẽ tưởng tượng rồi từ đó tiến triển ra. Và đương nhiên là tôi phải thấy tượng Hy Lạp trước, rồi sau thấy tượng từ từ để mới hiểu nhiều tượng khác, thì mới có thể tưởng tượng được, mà tưởng tượng nó mới gần sự thực. Chứ chưa bao giờ thấy cái tượng vẽ Hy Lạp mà chỉ thấy tượng hoàn toàn tưởng thổ địa không à, thổ địa như bàn thờ thổ địa không à, mà nghe người ta kể mà tưởng tượng Đức Phật thì hoàn toàn là sai, và học cách nào thì cũng sai thôi. Mà phải thấy, chứ còn chỉ thấy toàn tưởng địa không thì không được, không thấy được, và không thấy hình vẽ nữa, hình vẽ cũng thấy không thấy dứt, chỉ còn thấy ông địa không à, ông địa ông Phúc Lộc Thọ mấy ông như vậy, Thì dù có kể Hy Lạp, kể lịch sử cách mấy đi nữa, tôi cũng thể tưởng tượng khác được. Thành ra là phải học tới đâu, thực tập tới đó, là ta thấy cụ thể tới đó. Mà đây là cái chuyện mà thấy bằng đơn giản tai mắt, nếu mà thấy bằng cái con mắt huệ, tức là cái nhận thức trong chính mình. Cho nên nhận thấy như vậy, đi tới một chỗ an lạc, đặt cái an lạc này, và chúng ta biết rằng cái an lạc này kéo dài bao nhiêu. Kéo dài ở chỗ là đời này thì qua đời khác, mà đời không hẳn đời sau, đời khác đời sau của ta, nhưng mà đời sau của thế hệ sau, đời sau con cháu mình, nghĩa là những người dân, người láng giềng mình, đất nước, xã hội, những cái đời sau nó ảnh hưởng như thế nào trong cái chuyện học hành của ta. Còn đời ta, đời này, ngày mai ta sống như thế nào, mai ta có thể đói, có thể khát, có thể thế này thế kia, nhưng mà vẫn thấy trong đó vẫn thấy mình được an lạc như thế nào thì biết kết quả. Cái điều này an có thể tự mình xác nhận được, kinh nghiệm được, thực chứng được. Thì là như vậy rồi thì từ chỗ hiểu biết mình sẽ thấy được cái tương lai của mình, cái an lạc của mình trong hiện tại kéo dài bao nhiêu. Rồi cuối cùng càng ngày cái nâng cao từ từ lên, thì cũng như người học về nghệ thuật ấy đó, học cái tới cuối cùng hiểu biết toàn bộ nghệ thuật, chỉ ngồi tưởng tượng không, nghĩa là cũng được 5/10 hay là 7/10 về cái sự thực, nó còn 3/10 kia thì phải tiến bộ thêm, tức là đi tới nơi tới chốn. Nghĩa rằng là người tu tập như vậy, hai giai đoạn đầu tiên là chưa biết gì hết, từ từ tới lúc tóc mắt mình dựng lên hình ảnh mà gần chính xác, chỉ còn thấy nó thôi, thì đây là gọi rằng bắt đầu vào cái giai đoạn là huệ vô lậu phát sinh. Cái chỗ này nhớ nha, đoạn sau thầy nói tới đó, tức là tới lúc nào dựng hình ảnh nó gần trung thực thì qua một quá trình, thì người tu tập của một Phật nói đây là niết bàn, đây là giải thoát cứu cánh, các người hãy tu tập đi, và tu như thế này thì cũng làm theo, vừa làm theo vừa thấy nào làm không đúng thì bỏ làm lại cái khác. Đây là sổ tức quán, thở vô thở ra, thở như thế này không đúng thì tập thở cách khác. Tất nhiên là cũng phải có thầy chỉ, thầy chỉ rồi tự mình làm, cho thầy không thở thay cho mình được. Thầy nó thở nhẹ, cái nhẹ của mình không thấy được thế nào là nhẹ, phải mình hiểu thế nào là nhẹ. Phần này thở sâu, mình phải hiểu thế nào là thở sâu, rồi mình thở theo, tập từ từ, là thấy kết quả được, thở nhẹ, thở sâu như thế đó. Và đúng, rồi từ từ, sở xong rồi suy nghĩ thế này, suy nghĩ xong mình thấy được an lạc, ít nhất là an lạc kéo dài được mấy ngày. Thì suy nghĩ xong, từ từ, bắt đầu á, thì đi ra thì xong rồi cũng thỉnh thoảng, nên là vài ba giờ sau, nhiều khi có chuyện bực bội, có thể như vậy đó. Tập ra ngồi, sau khi xuất thiền rồi thì ra đường tự nhiên người ta la mình cũng bình thường, cũng vui vẻ, thấy người ta la cũng vui vẻ và còn thông cảm nữa. Thì càng ngày càng như vậy, thấy rằng càng có sự tiến bộ ra. Trong nhà mình bắt đầu bực bội chuyện này, đứa này, cái ông này, chị này, cô kia này, con kia rồi đứa này đứa này lung tung bực bội, nhưng mà mình từ từ tu tập tỉnh ra thấy thì cũng vấn đề, mình cũng vẫn cố giúp đỡ cho mọi người được yên ổn. Nhưng mà thấy tâm mình cũng yên ổn ra và kéo dài ra, càng ngày càng kéo dài ra, thì cái thời gian nó tồn tại, cái rung động của thiền nó dài và cái trí tuệ nó càng dài ra, thì đây là một cái một trong những cái tiêu chuẩn để mình có thể canh được cái mức tiến bộ của mình. Thì cũng phải tự mình thực tập lấy thôi để biết sự cái tiến bộ này, rồi sau đó mình mới thấy rằng cái chuyện học được ích lợi như thế nào. Đây là bắt đầu từ cái chuyện mà thực tập nhé, Diana, để hiểu thì cũng phải 3 lần nhau, đi từ từ hiểu, phải hiểu cái lời là tư duy, rồi sau đó từ tư duy rồi càng ngày càng hiểu cái lời Desito Dhamma đó hiểu cái lời nói này, rồi cuối cùng hiểu được cái chỗ chứng ngộ từng phần, hay là 3 cái là phải đi từng cái ở Phật, từ trên đi xuống là từ cả chứng ngộ ngài nói ra để cho mình hành, mình từ cái chỗ hành mình đi lên hành, càng hành càng hiểu cái lời nói, thì lời nói càng hiểu lời nói càng đi vào sự thật. Thì đây là 3 cái thứ tự không vượt qua được. Đừng có mong mà vượt qua, phải đi từ từ, theo một cái cân nhắc thứ tự, có một cái phác đồ đàng hoàng. Gọi ra là cái biểu đồ, cái roadmap ở đây. Roadmap có cho rõ ràng cái bản đồ, cái lộ trình, thì cho nó thứ tự, đừng có nhảy. Đây là cơ bản lộ trình của tâm lý, đây là quy luật của tâm lý mà các thánh chưa khám phá ra, và từ đó để dẫn tới giải thoát thì mình cũng theo cái lộ trình đó mà đi. Tâm kinh hay nói như vậy, một con người đi tìm, đi lang thang, đi tìm cái thủ đô không biết đâu, người ta chỉ cho cuối cùng tìm ra cái đường đi, cái lộ trình mà dẫn tới kinh đô. Thì theo cách nhận thức hiểu biết mình biết đây là lộ trình phải đi theo, càng ngày càng đi càng khám phá ra, biết rằng ta đi tới lộ trình, vì càng đi càng biết rằng những cái gì mà mình hiểu, nghe xưa nay đều đúng. Thì cuối cùng đi tới kinh đô thấy rõ, à đây là kinh đô mà ta đã biết cái chỗ này là như thế đấy. Và rồi có thể dẫn tới hoàng thành, biết đây là ông vua chỗ đúng, và lên gặp ông vua nói chuyện thế này kia, cuối cùng phong làm chức tể tướng, tể tướng cũng nhường ngôi cho. Đây là cái suốt cái lộ trình cuối cùng đạt tới những cái mà ta chứ không bao giờ đạt được, không bao giờ nghĩ đến và sẽ thấy. Nhưng mà trình độ ta thấp kém, cái mong ước ta thấp kém thì chỉ hiểu cái kích tráng mà leo lên. Tới đó chúng ta sẽ thấy cái hay hơn, sẽ tiến tới nữa và sẽ thấy một cái quá trình vô tận, mà sẽ thấy cái cuộc đời đó nó mênh mông, thấy cái giá trị của đời sống mình mênh mông. Và tự mình sẽ thấy rằng không phụ, không uổng công trong cái chuyện học của mình. Rồi cuối cùng sẽ thấy rằng không uổng phí trong cái chuyện cái đời sống của mình. Chứ mà các quý vị mà đọc luận sẽ thấy rằng các cái luận sư các thánh nhắc nhở nhiều lắm đó, mà nhắc nhở có thể hiểu theo câu hiện tại này là ta sẽ làm gì ích lợi với cái cuộc đời này, cho ta cái cuộc đời này. Câu nói cái tầm thường thôi, như Kinh Kim Cang mới vô đầu Tu Bồ Đề hỏi Phật ấy, cả cái thiện nam tử, thiện đương nhiên tức là các ông các bà đó ngoài đời đó sống như vậy đó, mà đã với phát tâm rồi, tức là có chí hướng của đến cũ đặt mục đích mình phải làm như thế này, tức là tu thành Phật á, lý thuyết thôi, thì làm thế nào giữ tâm mẹ cho vững. Câu hỏi nghe có vẻ lý thuyết, bắt đầu mình sẽ diễn tả ra, viết sách vở. À, đây là ưng văn hàng phục, ưng hàng phục nghĩ tâm, văn hà trụ văn hàng phục nghĩ tâm, rồi nó giảng rồi cái này tiếng Phạn nói thế này, tiếng Tây Tạng nói thế này, tiếng Nhật nói thế này, giảng thì nghe nó hay. Nhưng mà cơ bản nhất mình rút lại cho gọn câu hàng ngày đi, nó có quê mùa cũng được, đơn giản thôi. Ta có cuộc đời này, với nó ta sẽ làm ích lợi cho ta, mặc dù kinh không nói ta là cái gì vô ngã, làm như có cái ta, nhưng mà ta thôi, ích lợi gì cho ta trong này. Đó là câu hỏi cơ bản nhất trong Kinh Cang. Từ câu hỏi này chúng ta bắt đầu đi học. Như vậy rằng là chúng ta đọc kinh không phải để mà chơi giải trí, ít nhất cái người xem tivi gì thì hoặc là xem để có thể mở mang kiến thức, ở đây là phim lịch sử để coi cái thời xưa bên Tàu bên vua ta sống thế nào, ta hay lịch sử thế nào cũng thêm kiến thức. Nhưng mà kiến thức này đây là kiến thức cho hơn người về kiến thức, chứ không cho hẳn ích lợi gì đấy. Nhưng mà vẫn có mục đích để xem, mà nếu mục đích như vậy thì ráng xem chứ, hay giờ phải ăn xem, có người để xem giải trí kể nó, bây giờ có thì giờ ngồi chơi cho vui, coi vài phút thấy chả có dài thì bỏ, mà thấy có vẻ hay coi thiếp. Thì cũng vậy, ở đây người đọc kinh phải biết rằng ta đọc để làm, tìm cái gì trong cái này. Không phải rằng tìm để có nói cho hay giữa để kể lại cho người khác nghe. Nhưng mà tìm cái gì ở trong này phải có câu trả lời của cuộc đời của mình. Ta đang bị thắc mắc gì? Và như vậy cái lời trong cái đoạn này sẽ giải quyết những cái gì cho ta. Cũng như đi tới bác sĩ tâm thần, tâm bệnh, phải biết rằng ta đã bị bệnh chỗ nào. Tới bác sĩ biết ta đang bệnh cái gì, là đang cần cái gì tới hỏi. Chứ tới bác sĩ hỏi thôi, tới bệnh bình thường đi khám mà nghĩa là từ khi mà nằm mà lăn đó mà đưa vô cấp cứu thì người ta cũng có hỏi rằng cấp cứu có chuyện gì. Còn nếu tới mình hỏi bác sĩ thì tụi đi khám mà hỏi thôi, cái đau mắt là hỏi thầy đau gì, đau mắt, mắt làm sao, bây giờ nó sốn, thầy mờ, rồi ta bắt là ta khảo cứu. Còn không mà nó chán rồi tự nhiên cứ phải đi khám vậy, chắc bác sĩ không biết có nổi quạo không biết nữa, hay là đi thử sức ông biết nữa, hay là tới khám chơi, không có ai nói như vậy. Biết khám mục đích thì mình cũng vậy, phải có câu hỏi của mình. Trong cái đời sống nhiều cái thắc mắc lắm, chỉ những ai tự mạng cái đời sống mình cho rằng đây cũng thế giới an ninh rồi, thất nghiệp có chính phủ lo, không có sợ, chỉ có ít thôi, có đau có vô nhà thương, hoặc là già cả có con cái nuôi, đời sống ta an toàn rồi chả cần gì nữa, thỏa mãn với cái này thì cũng giống như rằng là mình nói thì quá đáng, mà nói với người thì ở Việt Nam thì nói rằng cái thí dụ này thì người ta nói là bất lịch sự và hỗn hào, nhưng mà đối với Tây thì chắc là được, tức là thiết như con chó, chủ cho ăn sung sướng rồi, nghĩa là tới giờ thì có thịt cám ăn đàng hoàng, thì chả biết làm cái gì, thiệt ra mình chả bao giờ là con chó thì biết, chẳng biết con chó nó nghĩ cái gì, nhưng mình thấy rằng là cuộc đời đó, chỉ để mà cho người ở bên Tây thì chỉ mà chơi, tại vì không cần sổ sửa nhà, còn ở Việt Nam thì để mà giữ nhà, còn mấy con chó bạch kê thì là ít lợi là đi đi làm cái gì đó, là cho ăn, là đi cứu người, đi tìm tội phạm, đi tìm người mất tích, thì nó có mục đích, chứ cũng hơn mấy con chó khác một chút, cho người trong nhà. Mà cuộc đời chúng ta học cái thông minh cuối cùng mà chả biết học để làm gì, để thỏa mãn cái danh tiếng của mình, tức là biết rằng ta học giỏi, thỏa mãn cái kiến thức, thì cũng hơn gì được mà nói. Mà chiều khi tôi nói quá đáng thì tôi không dám nói đâu. Tại vì ở Việt Nam người ta con chó người ta ghê lắm, người ta cho rằng hỗn hào với bất lịch sự. Cái câu chuyện cụ hai ba cụ kia mà kể cho tôi nghe mà hồi ngay hồi thời trẻ mới sinh con chó, khen cái đứa con mình là đẹp quá, con dễ thương như con chó. Cái ông chồng giận mấy tháng trời không thèm nói chuyện, em biết làm sao cô có hỏi anh có chuyện gì, em có lỗi lầm gì anh la anh bắt sao anh giận anh thèm nói chuyện. Nói, con tôi mà bà kêu là chó, mà nó là chó tôi cũng là chó hả, mà tôi chó thì cha tôi cũng là chó, cái dòng hỏi tôi là chó. Tự nhiên thì mình nói cái chuyện buồn cười. Ủa gần hết rồi hả? Ủa hết bệnh rồi. Ủa không, mình nói cái chuyện đây, đây là đây để mình nói cái trong cái chuyện học của mình, mình thì mình tự hào về cái chuyện là an ninh rồi, an toàn, lương bao nhiêu một tháng, con cái hiếu thảo mình thỏa mãn rồi, không cần biết, và chín nhắm mắt thì nó có chôn đàng hoàng, nó không nhục xác ra ngoài đường đâu mà sợ, và chờ đó là an toàn rồi. Thì cái này bình thường thì được, nhưng mà người học Phật mà đã chịu khó bỏ học thì phải có một câu hỏi gì trong cuộc đời của mình, phải thành câu hỏi, phải biết thắc mắc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của các bạn, ta sống để làm cái gì đây, chẳng là sống vơ vùng là chết, ta gọi là sống say chết mộng, thì chả biết sống để làm gì mà chả biết chết để làm cái gì, uổng phí cuộc đời. Thì sách nói ngày mấy ngày viết bắt đầu vô mệt đó, được cái thân người rồi, thân này đầy đủ an toàn hạnh phúc thì phải biết gì làm ít lợi tiến bộ hơn với cái thân này, chứ đừng có để uổng phí cái thân này đi. Thì uổng phí thế nào, còn đi đời có gì cao thượng, nó chẳng lại biết chừng đó thôi, biết chừng cái giải Nobel là đủ thôi, cuối cùng chầm hâm chứ được cái giải Nobel thôi, chả cần cái gì, thì Nobel để làm cái gì. Cổ kim đa thiếu sự, đô phó thiếu đạm trung, anh hùng hào kiệt cả một đời lừng lẫy trong hiến khách, cuối cùng thì chuộng cái nắng quá chiều tà thôi, rồi cuối cùng thì cũng để cho người ta bàn tán, đời sau bàn tán trong tà dư tứ hậu. Có Tần Thủy Hoàng, có Tào Tháo, có Napoleon, có gì nữa, có Alexander, rồi có thánh kia gì, thì đa số thì ngồi tà dư tứ hậu uống cà phê, uống trà, bàn với nhau cho vui, giải trí trong vài thời. Thì thánh hiền cũng có nhiều câu ta nói hơn phạm, cổ kim thánh hiền giai tịch mịch duy hữu ẩu cũng ẩm dạ lưu kỳ danh. Xưa nay thì có thánh hiền nữa thì sống trong im lặng vắng vẻ cô đơn vẻ, chỉ có một siêu rượu mới nổi tiếng, siêu rượu mới hạnh phúc đời, biếm nhẽ cuộc đời. Thì mình cũng vậy đó, mình cho rằng cuộc đời hơn thánh thì thôi, tới đây là chấm dứt nha. Cuộc đời thì tiếp đời sau tuần tiếp, thì nói thêm là tuần sau có thể rằng chúng ta còn một tuần sau nữa là hết. Thì tuần sau thì chắc cũng phải nói thêm, nói giảng đâu chừng một tiếng. Rồi quý vị có chương trình gì vui vẻ thì làm thêm cái chương trình vui vẻ góp vui, còn không vui nữa thì tôi góp vui tiếp, là góp vui tôi giảng tiếp, và chúng tôi góp vui tôi bánh tôi hát hò gì đâu. Rồi còn có gì nữa thì cũng nên thảo luận. Đây là ở cuộc đời thì nhiều chuyện lung tung lắm, chuyện kinh đâu, nghĩa là cứ nhắm kinh mà đọc không thì không hiểu đâu, phải có nhiều cái chuyện khác nữa. Đủ nỗi chuyện hồi nãy cái chị kia hỏi đó, chị hỏi họ không dính gì chuyện kinh, nhưng mà những như vậy nếu gửi lên chúng ta thắc mắc nhiều chuyện, chúng ta thắc mắc là chúng ta sẽ tìm trong kinh cho ta những câu giải đáp như thế nào để chúng ta sống, cũng như tới bác sĩ vì chúng ta có những cái thắc mắc, dù không bệnh hoạn gì cả mà cũng nghi rằng mình bệnh. Tới bác sĩ nói tôi thấy bình thường, tôi nghi có gì bệnh trong, chắc chắn có, ông khám giùm tôi đi, tôi không biết được. Thì ông khám cho ra bệnh thì cũng phải tìm thấy cái bệnh của mình trong đó để mà chữa cho lành, mà sống cho an ổn, sống cái tâm mình đây này, cái đời khác, cái tâm nó trọn vẹn, tâm nó đi đến tâm, đừng có mục rã, cái tâm tư mình mục rã thì nguy hiểm lắm. Rồi thôi, cái này xin chấm dứt quý vị, xin chấm dứt ở đây, xin hẹn gặp lại tuần sau, xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. ôn đã thuyết giảng cho chúng ta suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị có những thắc mắc hay tất cả những câu hỏi nào thì xin quý vị hoan hỷ giữ vào tuần sau, chúng ta sẽ trình lên ôn. Và xin kính mong quý vị ghi danh để chúng ta tổ chức văn nghệ tất niên tuần sau. Xin quý vị liên lạc với Diệu Anh hay là Nguyên Vũ cũng được để cho ban điều hành sắp xếp chương trình. Dạ, Di Đà Phật. Chúng con xin kính tri ân, cảm niệm ơn ông đã dành rất nhiều thời gian quý báu vào đây giảng dạy cho chúng con. Mặc dù là chúng con biết ông rất là bận rộn Phật sự, nhưng vì hạnh nguyện lợi sanh, ông đã không quản ngại khó khăn mà vào đây ban bố pháp thí cho chúng con mỗi tuần, thì chúng con không biết nói gì hơn là sẽ nguyện tu tập trao dồi đạo đức của mình, ghi nhớ những lời giảng dạy của ông để xứng đáng là một người con Phật và áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ cho ông tứ đại điều hòa, thân tâm thanh tịnh và mọi Phật sự được viên thành. Và xin ông lúc nào cũng mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho chúng con tìm về bến giác. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý thầy, quý cô và tất cả quý học viên cùng gia quyến lúc nào thân tâm cũng được thượng lạc trong chánh pháp, tâm Bồ Đề tăng trưởng và phước huệ song tu. Trước khi chấm dứt buổi học hôm nay thì trong suốt buổi học con có nghe ông nhắc rất nhiều lần về Paris, thành ra con có một bản nhạc cúng dường lên ông và tất cả quý vị trước khi chúng ta hồi hướng lớp học ngày hôm nay. Và kính quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nữ danh ca Sơ Vi Vật Tăng, đó là nhạc phẩm La Marisa. Xin quý vị cùng thưởng thức. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính mời ông và kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng hồi hướng.